Trong ngũ nhạc, núi Nam Nhạc này thuộc tỉnh Hồ Nam. Núi này có cả đạo tràng của Thiền Tông lẫn của cả Tịnh Độ Tông. Và vừa rồi thì chúng ta đi thăm hai cái ngôi chùa quan trọng của cái núi Nam Nhạc này, đó là chùa Phúc Nghiêm Tự với lại chùa Nam Đài Tự. Vừa rồi thì chúng ta cũng được giới thiệu qua ở tại hai ngôi chùa nói trên, thì chúng ta cũng biết là chùa Phúc Nghiêm Tự là ngôi chùa được xây dựng từ đời Lục Triều hay còn gọi là đời Nam Bắc Triều. Cái thời Nam Bắc Triều thì nước Trung Hoa mà phân làm hai miền Nam và Bắc, và rồi thì mỗi một miền đó lại có các triều đại. Chẳng hạn như rằng là ở phương Nam thì có 4 triều đại, phương Bắc thì có Ngụy, sau này đến Châu. Thì cả hai ông vua ở phương Bắc là Ngụy và Châu đó, đều hai ông mang cái chữ Võ của cái thời Nam Bắc Triều, thuộc về Bắc Triều đó, đều phá Phật. Cái thời kỳ của miền Bắc là thời kỳ của nước Ngụy dưới quyền thống lĩnh của ông vua thứ ba của triều đại nhà Ngụy là Ngụy Võ Đế. Ông này phá Phật và thường xuyên xâm lấn phương Nam, mà bây giờ phương Nam đó là nước Tống. Và vua Tống Văn Đế ở phương Nam thì lại là một ông vua rất là ủng hộ Phật pháp, cho nên vì vậy chư tăng ở phương Bắc chạy loạn, đều tìm cách trốn về phương Nam. Mà Ngụy Võ Đế thì thường thường tấn công phương Nam, tức là tấn công nước Tống của Tống Văn Đế, nhưng mà tấn công rất là nhiều lần xong không có thắng, rốt cuộc thì cũng phải lui quân về, vì là đánh lâu ngày lâu tháng mòn mỏi, tinh thần binh sĩ cũng mệt nhọc mà không làm sao mà xâm chiếm được miền Nam. Tống Võ Đế chống cự kịch liệt, rồi sau Tống thì lại có các triều đại như là Tề, rồi Lương, rồi Trần, các triều đại như vậy ở phương Nam. Còn ở phương Bắc thì là có Ngụy với lại có Châu. Thì rồi chung cục hai bên Nam Bắc này cứ đánh qua đánh lại, và phần nhiều phương Bắc làm chủ động, tức là tấn công và mạnh hơn. Rồi cho đến rằng là cuối cùng ở phương Bắc có một viên tướng Dương Kiên, rồi Dương Kiên lật đổ nhà Châu ở phương Bắc, rồi tự mình xưng vương, lập quốc hiệu là nhà Tùy, rồi đem binh xuống phương Nam và đánh bại phương Nam, thống nhất đất nước Trung Quốc lại, trở thành một nước duy nhất gọi là Tùy. Rồi sau đó thì Tùy được có hai triều đại thôi, sau đó Dương Kiên đó, bị con trai đó là Dương Quảng đầu độc chết. Với Dương Quảng giết bố, cướp ngôi và cướp cả vợ của bố nữa. Rồi Dương Quảng tức là Tùy Dương Đế. Rồi vì vậy mà Tùy Dương Đế này hại người anh là Dương Dõng. Rồi đáng lẽ rằng là ông kia đó là Đông Cung Thái Tử, ông này chỉ là con trai thứ ba thôi, nhưng mà ông này á thì cao lớn tướng mạo thì khôi ngô, mà lại hay theo cha đi đánh đông giải bắc, cho nên được Dương Kiên tức là Tùy Văn Đế cũng thương mến. Rồi sau này hại ông anh cả để mà cướp cái chức Đông Cung Thái Tử, rồi tiến lên một bước, rồi rồi thì tư thông với lại mẹ ghẻ, tức là bà vợ, bà phi của Tùy Văn Đế, là ông bố ông vua cha. Rồi sau này đầu độc ông vua cha chết rồi lên ngôi vua. Thế nên vì vậy mà Dương Quảng, tức là Tùy Dương Đế, nó bị người ta oán ghét vô cùng. Do đó mà có quan thái thú của tỉnh Thái Nguyên, bây giờ là thuộc Sơn Tây ấy, là Lý Uyên. Lý Uyên đem quân đội về chống lại triều đình nhà Tùy. Rồi sau đó thì chung cuộc thì Lý Uyên đánh bại được Dương Quảng, giết Dương Quảng đi. Rồi Lý Uyên lên làm vua, tức là Đường Cao Tổ, là ông vua khai sáng lên triều đại nhà Đường. Rồi sau đó thì đến ông con trai thứ nhì của Lý Uyên, tức là Lý Thế Dân. Thì người nào mà xem hay xem chuyện tàu mới hay xem điển tích tàu, hoặc là xem cải lương tuồng, kêu là tuồng Tiết Nhân Quý đó, thì biết rằng là Tiết Nhân Quý là một ông tướng phò tá Đường Thái Tông là Lý Thế Dân, đánh đông dẹp bắc. Sau Lý Thế Dân nó nhờ cái công lao đánh đông dẹp bắc đó, xong rồi giết anh giết em lên làm vua, trở thành là vua Đường Thái Tông, là vua thứ nhì của triều đại nhà Đường. Ông vua này được coi là ông vua giỏi nhất trong 28 ông vua đời nhà Đường. Nhưng mà thành tích ông cũng vậy đấy, ông giết ông anh giết ông em để lên làm vua. Bởi vì tụi tướng tá nó ủng hộ nhị thái tử, tức là Lý Thế Dân, cho nên vì vậy anh và em của Lý Thế Dân không thể nào cử được Lý Thế Dân nên bị giết, giết để trừ hậu hoạn. Rồi thì Lý Thế Dân nên làm vua. Thì chúng ta biết cái lịch sử của triều đại của nước Trung Hoa là trải qua dòng dã những cái đoạn đi như vậy. Là trước cái đời mà bây giờ mình có thể nói như vậy để mình hình dung được, tức là Tần Thủy Hoàng thôn tính tất cả các nước khác, thống nhất nước Trung Quốc trở thành một nước duy nhất gọi là nước Tần. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng sau đó chết đi thì con của Tần Thủy Hoàng, con thứ của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi lên nối ngôi. Nhưng mà rồi thì chẳng được bao lâu đó, thì bị Lưu Bang diệt. Lưu Bang với Hạng Võ, xong rồi Lưu Bang với Hạng Võ lại chia làm hai đánh nhau, tức là Hán và Sở. Rồi thì Hán Lưu Bang diệt được Sở là Hạng Võ, thống nhất nước nhà, lập nên triều đại nhà Hán gọi là Tây Hán. Gọi là Tây Hán là bởi vì sau này nửa chừng nhà Tây Hán truyền được mấy đời thì bị Vương Mãng tiếm ngôi. Rồi sau đó thì Lưu Tú lại diệt Vương Mãng đi, lập lại triều đại nhà Hán, cho nên gọi là Đông Hán. Rồi Đông Hán truyền cho đến sau này thì càng lúc càng suy yếu, rồi thì mới diễn biến ra cái sự tình mà gọi là Tam Quốc. Tam Quốc thì mọi người biết nó là Ngụy mới lại Ngô mới lại Thục đánh nhau, là ba xứ. Thì bây giờ nhà Hán đó, coi như mất quyền rồi, là bị Ngụy, tức là Tào Tháo lấn quyền. Tào Tháo tuy là quan tướng quốc nhưng mà lấn tháp vua. Rồi thì cuối cùng hết thì Ngụy lật đổ nhà Hán, phế bỏ, đó là con của Tào Tháo, tự lập lên làm vua. Rồi sau đó thì lại bị dòng dõi của Tư Mã, tức là Tư Mã Ý á, con của Tư Mã Ý sau này là Tư Mã Chiêu, lật đổ dòng họ Tào, xong rồi lật nó đánh bại Thục, là bây giờ là con của Lưu Bị, họ đánh đánh bại luôn cả nước Ngô, thống nhất Giang Sơn trở thành nhà Tấn. Rồi thì nhà Tấn thì chẳng bao lâu sau này thì Tấn bị người Rợ ở phương Bắc, tức là sau gọi là nước Ngụy á, nổi lên đánh nước Tấn, rồi vua Tấn thua phải chạy về phương Nam cố thủ, từ đó gọi là Đông Tấn, còn trước đó gọi là Tây Tấn. Rồi sau này Đông Tấn bị Tống lật đổ, rồi cứ như thế thì truyền thừa, tức là sau cái đời Tấn, sau đời Tam Quốc Chí đó là Tây Tấn, rồi kế đến là Đông Tấn, rồi kế đến là Nam Bắc Triều. Thì Nam Bắc Triều là vào khoảng công nguyên là thế kỷ thứ 5 và thứ 6. Rồi thì đến thế kỷ thứ 7 là nhà Tùy. Rồi thứ 8, thứ 9, 7, 8, 9 là Đường. Đường là sau đó Ngũ Đại. Ngũ Đại kéo không bao lâu thì nhà Tống. Rồi Tống, rồi Tống bị Nguyên diệt, Nguyên rồi bị Minh đánh bại. Rồi Minh bị Thanh diệt. Rồi Thanh cuối cùng bị cuộc cách mạng Tân Hợi của Tôn Giật Tiên lật đổ triều đình nhà Thanh, và biến nước Trung Hoa này trở thành một thể chế gọi là Cộng Hòa. Rồi thì sau khi Tôn Giật Tiên chết thì nước Trung Hoa lại chia làm hai đảng, tức là Quốc Dân Đảng với Cộng Sản Đảng, đánh nhau. Rồi thì cuối cùng hết thì Cộng Sản Đảng thắng trận, rồi Quốc Dân Đảng phải chạy ra Đài Loan tị nạn. Thế đó là cái diễn biến lịch sử của xứ Trung Hoa. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề, vậy thì cái thời Nam Bắc Triều, tức thời Lục Triều, là ngôi chùa này được xây dựng, ngôi chùa Phúc Nghiêm Tự á. Nếu mà nói chính xác là nó vào khoảng thế kỷ thứ 5 và 6 của xứ Trung Hoa. Thì bây giờ có một vị cao tăng, đó là Ngài Huệ Tư. Ngài này là đệ tử của Ngài Huệ Văn. Ngài Huệ Văn được coi là tổ sáng lập lên Pháp Hoa Tông. Ngài Huệ, cái phương ngôn tu hành của Ngài Huệ Văn đó là gọi rằng là Tam Đế. Tam Đế đó là không giả, không giả trung, tức là không đế, trung đế, giả đế. Rồi sau đó thì Ngài Huệ Văn dạy lại cho Ngài Huệ Tư. Rồi cuối cùng hết thì Ngài Trí Giả tìm đến Ngài Huệ Tư, lễ Ngài Huệ Tư làm thầy và học pháp với Ngài Huệ Tư. Rồi sau đó thì Ngài Trí Giả trở thành một vị cao tăng nổi tiếng vô cùng. Và ông vua Ác Ôn đời nhà Tùy là Dương Quảng, gọi là Tùy Dương Đế, tôn Ngài Trí Giả làm sư phụ. Và vì vậy cấm không cho cả nước được gọi pháp danh của Ngài, mà phải gọi là Trí Giả, là bậc đại trí. Thì như vậy thì Ngài hành tư là cuối đời của Nam Bắc Triều, nhưng mà đầu đời Tùy. Ngài là một vị cao tăng đầu đời Tùy, nhưng mà Ngài không có hoạt động mạnh mẽ như là Ngài Trí Giả, học trò của Ngài. Thì chúng ta cũng biết rằng là Thiên Thai Giáo Quán Tông á, của Ngài Trí Giả đó, y cứ vào ba bộ, là hai bộ kinh và một bộ có thể nói là luận, nhưng mà dù không có mang tên là luận, đó là hai bộ kinh Pháp Hoa của Ngài Trí Giả chú thích. Trong đó có cái Pháp Hoa Huyền Nghĩa với lại Pháp Hoa Văn Cú. Thì Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú là của Ngài Trí Giả. Còn một bộ thứ ba đó là Ma Chỉ Quán. Ma Chỉ Quán là do lên Ngài Hành Tư soạn. Và ba bộ sách đó, đó được coi là ba bộ căn bản của Thiên Thai Giáo Quán Tông. Thì sau này gọi là Thiên Thai Tông là bởi vì Ngài Trí Giả về núi Thiên Thai chủ, và người ta lấy cái tên nơi Ngài Trí Giả ở gọi thành cái tông phái đó luôn, gọi là Thiên Thai Tông. Còn kỳ thật nó là Pháp Hoa Tông. Tông này chuyên môn chỉ tụng kinh Pháp Hoa, cũng như rằng là học hỏi giáo nghĩa của kinh Pháp Hoa. Vì vậy mà Ngài Trí Giả mới chú giải kinh Pháp Hoa bằng hai bộ Pháp Hoa rất là nổi tiếng, là Pháp Hoa Văn Cú với Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Ngoài ra thì có Ma Chỉ Quán của Ngài Hành Tư, của Ngài Huệ Tư. Thì Ngài Huệ Tư đó, vị thầy của Ngài Trí Giả mà tác giả của bộ sách gọi là Maha Chỉ Quán, là vừa rồi chúng ta đến thăm cái chỗ tu của Ngài. Nhưng mà đáng tiếc là chúng ta không kịp thì giờ để mà đi thăm cái tháp của Ngài, nơi mà Ngài mất đi và người ta chôn, giống như mình đến thăm tháp của Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng vậy đó. Thì đó là sơ lược để chúng ta biết về cái ngôi chùa đó là khởi sơ là từ Ngài Huệ Tư, và sau này được chấn chỉnh và phát triển mạnh mẽ, tức là nó từ Thiên Thai Tông, từ là ngôi chùa tổ đình của Thiên Thai Tông, và nó biến thành tổ đình của Thiền Tông. Là bởi sau này thì tới đời nhà Đường á, thì Thiền Tông cực thịnh, Thiền Tông rất là mạnh. Tức là Ngài Trí Giả đã mất vào thế kỷ thứ 7, ở khi đó Tùy Xưng Đế còn tại vị, tức là ông vua Dương Quảng, ông vua ác á, ông đó còn tại vị, còn vẫn là hoàng đế. Thì sau khi Ngài Trí Giả viên tịch rồi, thì ông này, ông vua này mới ra lệnh xây một cái ngôi chùa để gọi rằng là kỷ niệm Ngài Trí Giả. Ngôi chùa đó sau này trở thành một ngôi chùa nổi tiếng và là đại tùng lâm lớn của xứ Trung Hoa này, tổng hành dinh, tổ đình của Thiên Thai Giáo Quán Tông. Đó là ngôi chùa Quốc Thành Tử. Thì người nào mà có từng đi hành hương với tôi trong những năm trước thì chúng ta cũng có đến Quốc Thành Tử. Riêng tôi cũng đã đến Quốc Thành Tử ít nhất cũng 2 lần rồi. Cái Quốc Thành Tử đó ở tại núi Thiên Thai, là thánh địa của Thiên Thai Tông. Thì ông vua Dương Quảng này xây ngôi chùa đó, nhưng mà Ngài Trí Giả chưa bao giờ được thấy và được ở hết, bởi vì Ngài mất trước đó. Và vị tổ thứ hai của Thiên Thai Tông là Ngài Quán Đảnh, tức là đệ tử của Ngài Trí Giả chủ trì ngôi chùa Quốc Thành Tử. Và từ cái ngôi chùa này, đáng lẽ là một ngôi chùa quan trọng vô bờ của Thiên Thai Tông, bởi vì do nơi Ngài Huệ Tư khởi lập. Nhưng mà đến đời nhà Đường, đó là đời nhà Tùy, là Ngài Trí Giả sau khi mất đi á, thì Thiên Thai Tông dần già, không còn mạnh mẽ như cái thời Ngài Trí Giả còn tại thế nữa. Mà Thiền Tông và đời nhà Đường thì Thiền Tông cực thịnh, là bởi vì Thiền Tông có rất nhiều sản xuất, bây giờ sản xuất rất là nhiều cao tăng, bao nhiêu là tổ sư và cao tăng của cái thời thị của thời đại nhà Đường đó, hầu hết là thiền sư, tức là hầu hết là thuộc về Thiền Tông. Tại vì nhờ một vị cao tăng lý lừng của Thiền Tông là Huệ Năng mà Thiền Tông trở thành lấn át mọi tông phái. Nhất là sau khi Ngài Huệ Năng tịch đi rồi thì tông phong của Ngài càng được chấn chỉnh bởi các đệ tử nổi tiếng của Ngài. Đó là Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, là chúng ta vừa mới đi đảnh lễ tháp của Ngài. Ngài Thanh Nguyên Hành Tư ở Thanh Nguyên, Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác ở Vĩnh Gia, và Ngài Hà Trạch Thần Hội ở Hà Trạch. Thì bốn vị đó cộng với Huệ Trung Quốc Sư, thì Huệ Trung là một vị đệ tử giỏi của Ngài Huệ Năng và được vua tôn làm thầy, cho nên có danh xưng gọi là Huệ Trung Quốc Sư, hay còn gọi là Nam Dương Huệ Trung, cũng đều là đệ tử của Huệ Năng cả. Tại sao? Vì vậy mình thấy một khi mà quốc sư đó là thiền sư thì đương nhiên rằng là Thiền Tông bây giờ lấn át mọi tông phái một cách dễ dàng mà thôi. Rồi thì bây giờ thì Tịnh Độ Tông còn mờ nhạt lắm, ở Thiền Tông thì rất là cực thịnh. Rồi sau đó, sau cái đời một loạt các đệ tử giỏi của Ngài Huệ Năng viên tịch, thì đến hàng cháu của Ngài Huệ Năng thì lại xuất hiện ra một vị tăng kiệt xuất, nó gọi là Mã Tổ Đạo Nhất. Thì hầu hết chúng ta biết rằng là sau này Thiền Tông chia làm hai, gọi là Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Thì Như Lai Thiền còn gọi một cái tên khác là Tiệm Tu, Tiệm Ngộ. Còn Tổ Sư Thiền là Đốn Ngộ Pháp Môn, còn bên kia là Tiệm Ngộ. Tiệm Ngộ là bởi vì có thể nói Tổ Sư của phái Như Lai Thiền đó, hay còn gọi là Bắc Thiền, chính là Ngài Thần Tú. Bởi Ngài Thần Tú thì chủ trương rằng là thời thời thường phất thức, Tức là luôn luôn cần phải lau chùi. Lau chùi gì? Bởi vì tâm mình như là cái đài gương, mình để lâu thì nó bụi, bụi thì không còn soi được nữa. Cho nên vì vậy phải thời thời thường phất thức. Vật xử nhã trần ai, đừng có để cho nó bị dính bụi vào. Thường thường phải lau, phải chùi, thì đương nhiên là tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng. Nhưng mà Ngài Huệ Năng á, thì lý luận khác. Ngài Huệ Năng thì nó là minh kính diệt vi đài. Cái tâm gương đó cũng chẳng phải là đài gương. Bốn lai vô nhất vật xưa nay làm gì có một vật đâu. Thì hà xứ nhã trần ai, thì bụi bám vào đâu đây? Bởi vì cái thiền đốn ngộ của Ngài Huệ Năng chủ trương như vậy, cho nên gọi là đốn ngộ. Bởi sao mà Ngài Huệ Năng nói rằng là bổn lai vô nhất vật, mà vật hà xứ nhã trần ai, xưa nay không có một vật, thì làm thế nào mà bụi bám đây? Ngài Thần Tú thì nói tâm mình như là cái tấm gương á, thành ra mình phải thường thường phải lau chùi tấm gương đó, thì tâm gương luôn luôn sáng. Nhưng mà Ngài Huệ Năng nói tâm phải cái gương, cái gương nó cũng không phải là gương luôn, không chỉ là huyễn mà thôi. Thì cái tâm mà bụi bám, mà bụi có thể bám được, cái tâm mà bụi bám được á, thì đương nhiên đối với tổ sư thiền hay đối với lại cái luận cứ của Ngài Huệ Năng á, thì tâm đó là vọng tâm. Còn chân tâm thì chẳng có bụi nào bám được cả. Còn nếu mà bụi mà bám được á, thì đương nhiên cái đó vẫn còn là vọng tâm. Cho nên bây giờ nếu mà dưới mắt người Huệ Năng mà nói đến chân tâm, thì đương nhiên chân tâm xưa nay đều không thuộc vào tất cả những cái thứ như thế. Dù là tất cả những thứ như thế đều thuộc vào chân tâm, nhưng chân tâm không thuộc vào những cái như thế. Nói ví dụ, bây giờ mình dùng cái mà của Thiên Thai Tông, tức là Tam Đế của Ngài Huệ Văn lập ra, truyền thừa cho Ngài Huệ Tư, rồi đến Ngài Trí Giả. Thì nó là không giả và chung. Không giả và chung là tất cả các pháp ở trên thế gian này đều thuộc về ba thứ đó, cho nên gọi nó là đế. Là không đế, giả đế và chung đế. Giả đế là nó có thiên hình vạn trạng. Không đế là cái thật tướng của nó. Giả đế là nó có vô lượng tướng. Không đế là thật tướng của nó. Thế thì ví dụ như là mình nói rằng là mình thấy xe hơi chạy lũ bù ngoài đường, tất cả những chiếc xe nó đều bằng sắt, nhưng mà chiếc thì to, chiếc thì nhỏ, chiếc thì tròn, chiếc thì vuông, vân vân. Thế thì cái chiếc nào là tướng của sắt? Đã đành biết rằng là mọi cái chiếc xe đó đều là tướng của sắt, nhưng cái chiếc nào là tướng thật của sắt thì không có. Chỉ nên biết tất cả các tướng đó đều là giả. Thế thì cái tướng thật là gì? Tướng thật rằng là đương nhiên không phải giả tướng. Cho nên mọi cái giả tướng đó đều không phải là cái thật tướng. Vậy thì nhưng mà mọi cái giả tướng đó đều phải từ một cái thật tướng mà sinh. Thì cái thật tướng nó chính là không tướng. Bởi vì sắt không có tướng, cho nên sắt mới có thể sinh ra nhiều tướng. Cho nên Bát Nhã nói là sắt tức thì không, không tức thì sắt. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì bây giờ lại chính là trung đế. Trung đế tức là tức giả tức không. Giả chính là không, mà không chính là giả. Thì đó là trung đế. Tại vì nếu mình chấp giả thì thành phàm phu. Nếu mà chấp không đó, thì là nói một cách theo kinh Viên Giác đó, thì nếu mà chấp giả là mê sự, nếu mà chấp không là mê lý, tức là vẫn mê như thường. Phải hiểu tức giả tức không. Cho nên mặc tình biến hiện là giả, nhưng không chấp. Cũng giống như chúng ta nhìn thấy ở chùa Mật Ấn Tử, cái lời nói của Ngài Quy Sơn đấy nó mà ở nơi Lý đó, thì chẳng có một sự nào để cho mình bắn. Nhưng mà ở nơi xứ á, thì mình vẫn hành được mọi thứ. Đó là tức giả, tức không. Cho nên giả từ không sinh. Thì giả, mình biết tất cả nó là giả, cho nên vô quay ngại với lại mọi cái giả. Nhưng mà không chấp một cái giả nào là thật cả, đó là không. Nhưng không chấp không, cho nên mặc tình mà ứng hiện mọi cái giả. Cho nên tuy là mặc tình ứng hiện mọi cái giả, nhưng mà không chấp giả giống phàm phu. Cho nên hiểu nó là không, nhưng mà vẫn ứng hiện mọi giả pháp. Cho nên không có mê lý như là La Hán. Thì đó là con đường của trung đạo. Thì thật ra thì cái thiền đốn ngộ của Ngài Huệ Năng á, nó gần như là như vậy. Rất là gần như theo cái tinh thần của Bát Nhã. Tại vì thiền tông á, là lấy Bát Nhã làm căn bản, cho nên thiền tông còn gọi là không tông, tức là không. Nhưng mà cái không ở đây không phải là chấp không mà bỏ giả. Không ở đây do nơi không, cho nên vì vậy mà thì hiện mọi cái giả. Thì hiện mọi cái giả, nhưng mà không bị chấp bất kể một cái giả nào, cho nên vẫn không. Thì đó là trung đạo nghĩa. Thì trung đạo nghĩa của Thiên Thai Tông lập nên, tức là cái không giả chung đó ở nơi Ngài Huệ Văn. Thế thì mình thấy rằng là Thiền Tông với Thiên Thai Tông cũng gần nhau lắm, cũng giống lắm. Cho nên vì vậy mà đến đời nhà Đường á, thì thiền hưng thịnh cực kỳ. Thì khi thiền hưng thịnh á, thì thiền pháp á, có sẵn ở trong thiên thai. Thành ra cái thiền pháp nó khởi lên. Thành ra các vị tăng thiên thai á, mà nghĩ về Thiền Tông thấy nó không có xa lắm, thấy nó cũng rất là gần. Bằng cái mà Tam Đế nói trên đó thì thấy nó rất là gần. Cho nên vì như thế mà cái ảnh hưởng của Thiền Tông càng ngày càng sâu rộng. Từ một cái ngôi tổ đình của Thiên Thai Tông, rồi dần dà rồi biến thành bảng hiệu của Thiền Tông. Mà bây giờ người ta không đề là đạo tràng của Thiên Thai Nhị Tổ hay là Pháp Hoa Nhị Tổ, mà người ta đề là đạo tràng của Thất Tổ. Thất Tổ đó là Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Thành ra tự dưng nó trở thành đạo tràng của Thiền Tông. Thì mình hiểu như vậy để mình thấy được những cái liên quan. Thứ nhất là giữa hai cái vị tăng đã từng gọi là hoàng pháp ở ngôi chùa Phúc Nghiêm Tự, và hai cái pháp môn của hai ngài đó. Một ngài thì Thiên Thai, tức là Pháp Hóa Tông, thuộc về tư tưởng Tam Đế. Một ngài á, thì thuộc về vấn đề của đốn ngộ, tức là Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Cho nên hai vị đó chắc là cũng có một cái nhân duyên mật thiết gì với nhau đó. Cho nên về sau này Ngài Hoài Nhượng mới về đây chọn ngay chúng ngôi chùa Phúc Nghiêm của Ngài Huệ Tư này, mà Hoàng Pháp biến nó trở thành một đạo tràng của Thiền Tông. Và rồi cũng về đây để tìm ai. Thực sự ra thì Ngài về núi Nam Nhạc này cũng chỉ đi tìm cái con Tuấn Mã mà Ngài Huệ Năng đã nhắc nhở, rằng là về sau này dưới trướng của ông sẽ có một con ngựa đạp nát thiên hạ. Thì Ngài Hoài Nhượng về đây để tìm con ngựa nói trên đó. Rồi thì một ngày xuất hiện một vị tăng. Vị tăng đó không có đến chùa Phúc Nghiêm tu, không có đến chùa nào tu hết. Vị tăng này khổ công tham thiền, ngồi ở một nơi thuộc núi Nam Nhạc này, cách chùa Phúc Nghiêm không xa. Rồi thì nỗ lực ngồi tham thiền. Vị tăng này có cái pháp hiệu là Đạo Nhất. Rồi khi Ngài Hoài Nhượng biết là có ông tăng tới ngồi thiền như thế, Thì ngài Hòa Nhượng này mỗi ngày cũng ra ngồi gần ông Tăng này, đối diện, rồi lấy cục gạch mài, mài tới mài lui, mài ngày này có ngày nọ, khiến cho đạo nhất đang còn tham thiền phải rúng động. Tham không được, tại vì thấy ông này kỳ quái, càng ngày cứ mài gạch. Thành ra vì vậy một ngày chịu không nổi nữa. Ông làm gì mà cả ngày ông cứ ra đây ngồi mài gạch? Ông kia bảo, tôi mài gạch để làm gương. Ngài Mã Tổ cười khẩy, mài gạch thành gương, làm gì có cái chuyện đó. Đó cho nên mài suốt kiếp cũng chẳng có thể nào thành gương. Ngài Hòa Nhượng hỏi là, chứ ông ngồi đây làm gì vậy? Ngài nói, tôi tham thiền. Ngài Hòa Nhượng hỏi là, ông tham thiền để làm gì vậy? Ông tham thiền để thành Phật ư? Nếu ông tham thiền để thành Phật, nếu ông ngồi á, ông ngồi thiền để thành Phật, thì Phật không có dính như thế ngồi, ngồi cũng chẳng dính như thế Phật. Phật chẳng ăn nhầm gì ngồi hết, tại Phật không đi đứng nằm ngồi tứ oai nghi, chứ Phật đâu phải gì riêng ngồi, cho nên ngồi không thuộc về Phật, và Phật cũng chẳng thuộc về ngồi, tại vì đâu có phải là thấy ngồi là Phật. Cho nên Phật chẳng dính như thế ngồi, ngồi cũng chẳng dính như thế Phật. Cho nên nay ông nói ông ngồi để thành Phật, thì ông có ngồi muôn chiều kiếp cũng thành Phật. Nghe nó Mã Tổ nghe như vậy, Mã Tổ đạo nhất nghe như vậy, thì bắt đầu giật mình, suy nghĩ. Thứ nhất là khi nghe Ngài Hòa Nhượng hỏi tiếp là, Một người lái xe bò. Bây giờ nếu xe không đi thì đánh bò hay đánh xe? Ngài Mã Tổ lại suy nghĩ nữa. Bây giờ đánh bò hay đánh xe? Thế thì cái khi mà mình tu hành mà mình chỉ có cố gắng kiềm chế thân mà không kiềm chế tâm, thì giống hệt như một cái anh lái xe bò, xe không chạy thì đánh xe mà không dùng bò, mà không đánh bò. Thì coi như bò là tâm, thân là xe. Tâm sao á thì thân nó theo vậy. Nay á không rèn tâm mà chỉ rèn thân, tức là chỉ cố ý rèn thân là ngồi mà thôi, mà không rèn cái tâm. Thành ra không rèn cái tâm là thế nào? Là bởi vì trước khi mà tổ sư thiền thịnh hành á, còn gọi là Như Lai thiền á, thì người ta thường thường chủ trương ở trong tất cả các cái thiền, thì người ta thường thường chủ trương rằng là lấy cái thân này làm chủ, tức là ngồi thiền thân bất động, thân bất động để mà tâm nó bất động theo, để tâm nó tập trung theo. Thì thường thường thì người ta thấy là cũng có lý, thế nhưng mà đối với lại thiền đốn ngộ á thì chưa có đúng lý đâu. Là bởi vì giống như rằng là mình chỉ chú trọng cái xe mà không chú trọng bò, mà bò mới chính chứ. Cho nên đối với thiền tông thì tự tâm thường định bất ly thiền. Nếu cái tâm này mà thường định á thì chưa bao giờ lìa thiền cả. Còn chúng sinh đa số tu thiền á thì cố gắng làm sao cho cái thân đừng đận, còn tâm thì nhảy múa lung tung cũng được. Nhưng mà đối với thiền đốn ngộ á thì thân này đi đứng nằm ngồi động lung tung, nhưng mà tâm không động thì mới là thiền. Cho nên vì vậy chỉ có tổ sư thiền mới chủ trương là hành chủ tọa ngọa giai thì thiền định, tức là đi đứng nằm ngồi đều là thiền định, mà không còn chủ trương là chỉ có ngồi mới gọi là thiền. Mà đi cũng thiền, đứng cũng thiền, hành dịch thiền, ngọa dịch thiền, đối với lại thiền tông thì như vậy. Thành sau đó thì Ngài Mã Tổ sau khi mà đối đáp với lại Ngài Hòa Nhượng mà đối đáp không bằng không lại, và thấy Ngài Hòa Nhượng có lý hơn, cho nên từ đó khởi thân đứng dậy không ngồi nữa, và bái Ngài Hòa Nhượng làm thầy học đạo, và sau này trở thành tay đệ tử của Ngài Hòa Nhượng. Và sau khi Ngài Hòa Nhượng viên tịch thì nếu mà có thể nói là cứ xếp theo cái thứ tự mà nói rằng Ngài Hòa Nhượng là thất tổ, không thể nào phủ nhận được Bát Tổ chính là đạo nhất thiền sư. tức là ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Và sau này thì chúng ta lại biết rằng là tiến thêm một bước nữa rằng là Tổ Sư Thiền lại còn có nhiều cái pha truyền pháp lạ đời, có nghĩa là đánh đạp đấm đá mắng chửi, đó là một cái đặc điểm của Tổ Sư Thiền mà khởi nguyên là từ Mã Tổ Đạo Nhất. Thì bây giờ đồng thời dưới trướng của ngài Nam Nhạc Hoàng Nhượng thì có Mã Tổ Đạo Nhất, và dưới trướng của ngài Thanh Nguyên Hành Tư, ngài Thanh Nguyên Hành Tư với lại ngài Nam Nhạc Hoàng Nhượng là sư huynh đệ, đồng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Thì ngài Thanh Nguyên Hành Tư thì có Hy Thiên, Nghĩ Thiên, ngài lại cũng tới Nam Nhạc này tu tập, ngồi trên một tảng đá tu tập mà chúng ta hồi nãy có thời giờ để đến thăm cái tảng đá nó trên đó. Cho nên con lẽ rằng là ngày mai nếu người nào không mệt không mỏi mà quyết định đi thì chúng ta lại tiếp tục đến thăm ngài Hy Thiên, thăm ngài Mã Tổ ở chỗ Ma Kính Đài. Rồi Ma Kính Đài chính là cái chỗ mà ngài Mã Tổ ngồi thiền và ngài Nam Nhạc Hoàng Nhượng ra mài cả, cho nên gọi là Ma Kính. Ma là mài, kính là cái kiếm, là mài để thành kính, cho nên gọi là ma kính. Còn bây giờ ta lập nó thành một cái đài kỷ niệm, cho nên gọi là đài, nên nó Ma Kính Đài. Vậy thì mình hiểu Ma Kính Đài không phải là kính của ma, mà là Ma Kính Đài là mài kính, chứ đừng có sổ nho theo cái lối quả vô ăn chuối mà dịch nó là kính của ma. Nhiều người còn xem tuồng Tề Thiên này kia rồi lại còn diễn giải nó Ma Kính là kính chiếu yêu. Thế thì tại vì cái núi này nó có liên quan tới nhiều cao tăng, cho nên chúng ta nói chuyện như vậy để chúng ta hiểu biết như vậy, là nếu ngày mai chúng ta có thể trở lại nó, chúng ta bớt cái thời giờ mà diễn giải đó, và chúng ta có thể hiểu được những cái mối quan hệ giữa nhau của các vị cao tăng thạc đức mà từng chấn ở cái núi này. Thế thì ngài Hy Thiên tới đây ngồi tham thiền trên cái tảng đá như vậy, cho nên tảng đá đó là gọi là tiếng Hán gọi là thạch đầu. Pháp hiệu của ngài là Hy Thiên, nhưng mà ngài thường xuyên ngồi tu ở trên tảng đá, cho nên vì vậy người ta gọi ngài là thạch đầu Hy Thiên. Phần nhiều các vị thiền sư tên có bốn chữ, hai chữ đầu là chủ xứ, hai chữ sau là pháp danh. Chẳng hạn như bây giờ nói Nam Nhạc Hoài Nhượng, Nam Nhạc là núi này, ngài Hoài Nhượng ở núi Nam Nhạc cho nên gọi Nam Nhạc Hoài Nhượng. Mình tới chùa Mật Ấn Tự, mình gọi là Quy Sơn Linh Hầu. Quy Sơn là hòn núi mang tên là Quy Sơn, Linh Hầu là pháp danh, cho nên nói Quy Sơn Linh Hầu. Giống như về sau này mình có thể gọi Đa Luân Đa Tâm Nguyên. Đa Luân Đa nói theo tiếng Tàu là To Luân To, tức là Tô Luân Tô. Nó theo âm Hán là Đa Luân Đa. Hay là mình nói Ba Lê Tâm Tử. Nghe có vẻ vũ sư dạy nhảy ba lê. Thì kia là Ba Lê Tâm Tử. Đại khái vậy thì người ta kêu theo những cái từ vậy. Nhưng mà riêng ngài Hy Thiên thì ngồi trên tảng đá trên thân gọi là thạch đầu Hy Thiên. Rồi thì ngài Mã Tổ, đệ tử của Nam Nhạc Hoàng Nhượng, bên này thạch đầu Hy Thiên là đệ tử của Thanh Nguyên Hành Tự. Tại Thanh về sau này mình biết rằng là Thanh Nguyên Hành Tự, về sau này mình biết rằng từ ngài Hy Thiên truyền thừa có đến ba vị tổ của Pháp Nhãn Vân Môn và Tào Động. Bên này có hai vị tổ là Ngưỡng Sơn, Quy Ngưỡng và Quy Sơn và Ngưỡng Sơn, cùng với Lâm Tế khét tiếng nhất trong năm tông phái. Cho nên vì vậy hai vị đó chia nhau cả thiên hạ, tức là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoàng Nhượng. Tức là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoàng Nhượng đều được người ta tiên đoán là thất tổ, nhưng mà giữa hai người đó thực là gây go để biết ai là thất tổ. Bởi vì một đẻ ra ba ông tổ, người khác đẻ ra hai vị tổ, hai tông phái, bên này ba tông phái. Cho nên ngài Bồ Đề Đạt Ma khi mà truyền kể lại mới nói rằng là hoa nhất hoa khai ngũ diệp. Nhất hoa là truyền thừa từ các vị tổ đó, rồi sau này nở ra năm cái lá của năm cái cánh hoa. Năm cánh hoa đó là tiên tri cho năm cái phái thiền sau này. Còn ngài Vĩnh Gia Viên Giác thì quá xuất sắc, là chỉ theo lục tổ có một đêm mà giác ngộ, cho nên gọi là nhất túc giác, rồi sau đó làm bài chứng đạo ca, cho nên vì vậy được xếp vào hàng thất tổ. Ngài Hà Trạch Tân Hồi thì theo lục tổ từ còn trẻ, còn nhỏ, còn là một chú sa di cho đến sau này. Và Hà Trạch Tân Hồi là người mà từ phương Nam lên tới phương Bắc để hoằng hóa Nam Thiền của ngài Huệ Năng, là được vua kính trọng vô cùng, thường thường hay hỏi pháp. Do đó mà cũng được người ta coi rằng người ta cũng nghi ngờ đó là thất tổ. Thế thì trở lại vấn đề, thế thì coi như ngài Hy Thiên và ngài Mã Tổ Đẳng Nhất giống như là con chú bác vậy đó mà. Sư phụ của ngài Hy Thiên đó là sư bác hoặc sư chú của ngài Đạo Nhất, mà ngược lại sư phụ ngài Đạo Nhất đó thì ngài Hy Thiên gọi là sư chú hoặc sư bác kỳ đó, bởi vì chẳng có sách nào nói rõ hai ngài đó ai là sư huynh. Rồi thì một hôm có một vị đại đệ tử lúc bấy giờ ngài Đạo Nhất sau khi đắc pháp từ ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thì không có ở đây, lìa núi Nam Nhạc mà về trở lại Giang Tây, trụ ở Giang Tây, cho nên người ta còn đôi khi người ta còn gọi là Giang Tây Đạo Nhất Thiền Sư nữa. Đến ngày trở về Giang Tây, Giang Tây là cái tỉnh mà chúng ta đã có đi qua, thủ phủ là Nam Sương. Đến ngày trở về Giang Tây truyền bá thiền pháp, thì bây giờ trong cái đám mà cao đồ của ngài có một vị danh tăng tên là Đặng Ẩn Phong. Thì Đặng Ẩn Phong một hôm đành lễ ngài và xin đi, mà Mã Tổ nói ông đi đâu. Đặng Ẩn Phong nói rằng là con muốn lên Thạch Đầu tham bái. Ngài Mã Tổ được thôi, ông cứ đi, nhưng mà tôi nói trước cho ông biết con đường nó trơn lắm đấy. Nguyên văn là gọi là Thạch Đầu Lộ Hỏa, về sau này trở thành một thành ngữ của người Trung Hoa, Thạch Đầu Lộ Hỏa. Đặng Ẩn Phong nói không sao, sư phụ cứ yên tâm, con đây có gậy tùy thân, hễ gặp sân khấu là múa hát diễn trò. Nguyên văn cũng trở thành thành ngữ sau này của người Trung Hoa. Người Trung Hoa bình thường không biết Phật pháp cũng biết cái câu nói này: căn mộc tùy thân, phùng trường tắc hí. Câu nói của Đặng Ẩn Phong: con đây có gậy tùy thân rồi, hễ con gặp sân khấu là con múa hát biểu diễn. Chúng ta có hiểu câu nói đó của Đặng Ẩn Phong không? Câu nói đầy tự tin, có nghĩa là tùy cơ ứng biến mọi sự, gặp chỗ nào căn cơ như thế nào thì ứng hiện như thế đấy. Gọi là giống như là trong phẩm Phổ Môn của Quan Âm, mà Quan Âm nói rằng là ứng dĩ hà thân tác độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Đó là căn mộc tùy thân, phùng trường tác hí. Thành ra Đặng Ẩn Phong tới đâu thì đóng vai trò ở đó, rất là thích nghi, vì biết quan sát nhân duyên. Đó là có cái gậy ở trong tay bù bối. Mã Tổ được rồi, ông ngon lành vậy thì ông cứ việc đi. Rồi thì Đặng Ẩn Phong từ giã sư phụ tìm đến núi Nam Nhạc, leo lên tận trên chỗ mà Thạch Đầu tu hành, là chỗ ở gần Nam Đại Tử, mà chúng ta phải đi xe cả nửa tiếng đồng hồ bằng xe hơi chạy. Rồi nó leo núi lên và tới thấy ông thầy tăng ngồi trên tảng đá tu thiền, đó chính là ngài Hy Thiền. Đặng Ẩn Phong chống thích trượng đi nhiễu ba vòng để tỏ lòng cung kính bậc trưởng bối của mình, sư thúc sư bác của mình. Đi nhiễu ba vòng chống thích trượng, cung chưa kịp nói gì hết thì Thạch Đầu ngồi nhìn trời chứ không thèm nhìn Đặng Ẩn Phong, để nói trời xanh trời xanh. Nguyên văn là thương thiên thương thiên, ông này nếu gặp mình thì chẳng có gì nao núng, tại có hiểu đâu mà nao núng, thành ra cũng tỉnh queo. Nhưng mà gọi là cao thủ gặp cao thủ, cho nên rằng là cao thủ cái xuất chiêu là cao thủ nọ ngán liền, là biết rằng là rồi gặp thứ dữ. cho nên thương thiên đáp sao đây. Còn mình thì cũng đến hỏi phải không? Còn đây Đặng Đình Phong biết rằng là gặp thứ dữ rồi, cho nên ú ớ nói không trả lời, đáp không được cái câu thương thiên, bởi vì chỉ có Đặng Đình Phong hiểu hàm nghĩa của thương thiên đó là cái gì, nhưng mà không ứng đúng nổi, cho nên thôi ôm cái căn mộc tùy thân kia rút lui ra khỏi hí, không dám hí nữa, rút lui ra khỏi trường, chẳng dám hí nữa, đi một mạch cuốn gói, đi rón rén như tôm mình ra ria, đi rón rén về sang Tây gặp sư phụ. Má tôi ơi, xong về lại vậy? Này, Đặng Phong có đến chưa? Là đến rồi. Sao về lại vậy? Đặng Phong mới trình bày và con đến gặp ngài Y Thiên, chưa kịp nói gì hết, ngài nói trời xanh, khó đáp quá. Má tổ bảo chứ, chỉ có bao nhiêu đó thôi mà cũng không biết đường đối đáp nữa hay sao? Bây giờ ông trở lại Nam Nhạc, ông lên thôi, ông đi nhiễu ba vòng, ông chờ cho thạch đầu nói trời xanh, ông thở dài hai tiếng dùng tôi. Ngài này thuộc lòng rồi, sách tích trường đi tiếp. Lên trên núi, lần này chắc ăn rồi. Quá dễ, chỉ cần thở dài hai tiếng để đi nhiễu ba vòng, chống tích trượng, chưa kịp nói năng thì ngài Hy Thiên ngồi thở dài hai tiếng. Ngài này vác tích trượng đi về, không dám đến lần thứ ba nữa. Té hai cú đau quá, thành ra vác gậy đi về. Vác gậy đi về rồi thì ngài Má Tổ lại hỏi là sao về sớm vậy. Ngài nói sư phụ bày con thở dài, con chưa kịp thở, ông thở trước rồi. Cho nên không biết phải làm sao nữa, cho nên đi về vậy thôi. Má Tổ bảo tôi đã bảo rồi mà không chịu tin, đường lên thạch đầu trơn lắm, thạch đầu lộ hoạt. Từ đó trở thành một cái thành ngữ, con đường nó trơn lắm. Bởi vì một cái người giác ngộ chẳng có chấp nắm một thứ gì, cho nên nó trơn tuột. Cũng chẳng ai nắm bắt được cái người giác ngộ cả, không ai nắm bắt được cái thực đó được, thành ra làm sao mà không trơn. Nếu không trơn mà nắm được thì đương nhiên rằng là chưa phải là sự giác ngộ. Hình thức cái trí giác ngộ đó làm sao mà thủ được, làm sao mà xả được, làm sao mà nắm bắt được, nó trơn lắm, nó trơn tuột. Vì vậy ngài Đặng Đình Phong bị sư phụ là Đạo Nhất Thiền Sư cảnh cáo rồi, nhưng mà vẫn ý sức mình, nhưng mà ngã hai lần không dám tới lần thứ ba nữa, sợ luôn này. Thì như thế đó thì khi chúng ta đến ngài Thạch Đầu thì chúng ta biết ngài Thạch Đầu với ngài Mã Tổ, Ma Kim Đài và Thạch Đầu đó rất gần nhau chứ không có xa. Hai bên đều là đại thiền sư. Dưới trướng của Mã Tổ sinh ra hai tông phái, dưới trướng của Thạch Đầu Y Thiên sinh ra ba tông phái thiền. Tông ở Mật Ấn Tự là dưới trướng của Đạo Nhất Thiền Sư, cho nên chúng ta đi có liên hệ, có dính sáng với nhau. Thành như thế thì chúng ta có đến cái Thạch Đầu và ngày mai để mà tham bái ngài Hy Thiên Thiền Sư, Đại Thiền Sư, thì chúng ta cũng biết ngài Hy Thiên là ai. Có một điều rằng là người Phật tử Việt Nam không có biết gì về tổ sư hết. Bất luận đó là một vị tổ sư nào, có lẽ người Phật tử Việt Nam chỉ biết có một tổ sư duy nhất là Đạt Ma Tổ Sư qua chuyện phim của Hồng Kông, chứ không phải qua sự thật. Anh ta chỉ biết rằng là Đạt Ma Tổ Sư ăn đồ đi đánh lộn hoài à, không có truyền Phật Pháp gì hết, chỉ biết như vậy thôi. Để biết rằng là Đạt Ma Tổ Sư là công phu, là võ nghệ, còn ngoài ra thì chẳng biết gì nữa hết. Cho nên vì vậy người Phật tử Việt Nam giả sử như đi hành hương thì chỉ biết Tứ Đại Chánh Sơn hết rồi, còn ngoài ra rằng là không hiểu là mình đi hành hương làm chi. Thì dù mình đi hành hương Tứ Đại Danh Sơn thì đại đa số chỉ không ngoài mục tiêu là tôi đi để cầu nguyện, cho nên vì vậy chỉ biết Tứ Đại Danh Sơn, còn không có hiểu một điều là tôi đi hành hương để tôi kết nhân duyên, để tôi học hỏi. giả sử như mình có nhân duyên với tổ sư thì đương nhiên mình mới có thể học Phật pháp được. Bởi vì xin thưa một điều, mình chưa đủ trình độ để có nhân duyên với Phật và Bồ Tát. Chẳng hạn nói ví dụ thôi, bây giờ Phật tử thì có nhân duyên với tăng, tăng tức là thầy của họ, thì họ có nhân duyên thầy họ, thầy họ làm sao họ vậy? Thì dù thầy chuyên về cái gì thì họ chuyên về cái đấy. Vì thầy mà chuyên tu định độ thì họ trở thành tu định độ. Vì thầy mà tu pháp hoa thì họ trở thành pháp hoa. Vì thầy mà tu theo tiểu thừa thì họ thành tiểu thừa. Cho nên rõ ràng là kỳ thật ra chúng ta đây có nhân duyên mới lại tăng nhiều hơn là có nhân duyên mới Bồ Tát hay là Phật. Bởi mình chưa có đủ trình độ để mà có nhân duyên thẳng trực tiếp với lại Phật và Bồ Tát. Khó lắm. Bởi vì cái pháp môn của Phật với Bồ Tát đó, đối với mình quả tình là quá nan hành và quá rộng. Mình không biết đường nào đâu mà bám. Bồ Tát nào cũng lộ hòa thiện. Mình thấy qua tiếng Bồ Tát cứu khổ và ứng thân vô biên. Trong 32 ứng tùy hình của Ngài, mỗi ứng nó là hiện vô biên thân. Nói tỉ dụ, Ngài hiện phụ nữ thân. Phụ nữ thân là hiện thân nào? Hiện phụ nữ thân là hiện thân phụ nữ cao, phụ nữ lùn, phụ nữ mập, phụ nữ gầy, phụ nữ khôn, phụ nữ ngu, phụ nữ đẹp, phụ nữ xấu, phụ nữ hát, phụ nữ hiền, Ngài thầy đều hiện tùy theo căn tính của cái người Ngài muốn độ. Cho nên nói tắt là thân phụ nữ. Đó là một trong 32 ứng. Nhưng một trong 32 ứng đó, mỗi một trong đó là vô lượng thân. Ngài thì là thường biến sái, Ngài thì bất kế thu. Giống như chúng ta đã từng thấy cái bài kể ở chỗ mà Địa Tạng Tử cũng như là Nhục Thân Bảo Địa, mà chúng ta quá giới hạn và quá hẹp hòi, hẹp cho đến độ rằng là không còn có thể nào mà hẹp hơn được nữa. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể nắm bắt nổi vị Bồ Tát nói trên? Tất nhiên là quá xa vời. Vì vậy mình chỉ có thể nắm bắt được các vị tăng có nhân duyên với mình. Vì các vị tăng cũng chỉ có một phương diện mà thôi, trong vô lượng phương diện của các vị đại Bồ Tát như Văn Thù, như Phổ Hiền, như Quan Âm, Địa Tạng, vân vân. Thử xem rằng là nguyện của chúng ta đây cộng lại hết cũng so ra chỉ bằng là một hạt cát trong cái biển cát ở bãi sông Hằng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vậy thì làm thế nào mà chúng ta nắm bắt được vị Bồ Tát nói trên? Cho nên nói thẳng là chúng ta thông qua tăng. Mà nếu chúng ta thông qua tăng á, thì cũng phải nên nhớ rằng là tăng, hầu hết tăng ni xuất gia hay là học đạo rằng là học toàn là học tổ sư không à? Toàn là học tập theo tổ sư không? Là những lời chú giải của tổ sư, những lời dạy bảo của tổ sư. Thế vậy thì suy ra thì cho chúng ta thấy rằng là chúng ta bỏ tăng, chúng ta truy cầu Bồ Tát cũng chỉ vì một cái tâm tham thôi. Tức là có cái nghĩa là tham đây có nghĩa là chỉ mong Bồ Tát ban một cái phép lạ nào đó để cho mình có lợi, để cho mình thoát hiểm. Mà cái hiểm đó chỉ là cái kết quả mà mình đã gieo. Vậy thôi. Còn nếu mà thực sự mà mình muốn học thì bây giờ xin thưa toàn bộ chúng ta ở đây có ai học thẳng được với Ngài Quan Âm không? Chúng ta cũng chỉ học được mấy ngày Quan Âm qua một vị tăng. Một vị tăng nó cắt nghĩa và diễn bày cái ý tưởng của Quan Âm, rồi chúng ta mới hiểu và chúng ta mới học. Chúng ta đâu có trực tiếp học được với Bồ Tát đâu. Cho nên chúng ta chỉ có trực tiếp được với tăng. Cho nên vì vậy Bồ Tát mà muốn độ chúng ta cũng phải mượn vô 32 ứng tùy hình mới độ rồi. Còn Bồ Tát hiện chân thân chúng ta đâu có thấy đâu, chúng ta cũng nhận không ra, nhận không nổi, chúng ta theo không được. Và đối với chúng ta thì đương nhiên cái hành của Bồ Tát quá ư là nan hành, nguyện của Bồ Tát thì nan pháp, hành của Bồ Tát thì nan hành, trí của Bồ Tát thì là nan hội, tất cả đều là nan. Và nó chỉ có thể từng bước mà những cái nan nó trở thành gì là khi chúng ta dựa vào tăng. Tức là nhờ tăng dạy bảo chỉ bày mà mình hiểu. Và như thế, nếu mà mình nghĩ tới tăng thì lại trong tăng thì lại có nhiều ni vô, nhiều phẩm của tăng, từ thượng phẩm, tăng thượng phẩm, tăng trung phẩm và tăng hạ phẩm. Thì tăng và thượng hạ trung đó đều đo lường bằng trí tuệ cả. Thì tất cả các chư tổ và cao tăng đều thuộc về loại mà thượng phẩm tăng, thì gọi là cao tăng, gọi là thánh tăng, tại vì bậc thượng phẩm mà không phải là phàm tăng, là bậc hạ phẩm. Thế nếu mà đã như thế mà chúng ta tự suy nghĩ thì trong đời này và trong mọi đời sau nữa, mà nếu chúng ta muốn mà lên cấp để mà có thể hiểu nổi Bồ Tát thế Phật thì không thể nào chúng ta bỏ qua tăng được. Và như vậy phải chọn, mà muốn chọn thì phải chọn thánh tăng, cao tăng. Thánh tăng, cao tăng nó điển hình là tổ sư. Cho nên vì vậy chúng ta nên kết duyên với tổ sư. Chúng ta nên biết tổ sư là ai. Có biết tổ sư là ai thì mới đến cầu đạo, mới học hỏi được. Còn không biết thì chúng ta thường thường suy nghĩ như vậy nè, một cách hết sức là giản dị, bình dân giáo dục vô cùng. Tức là tăng nào cũng như tăng nấy, ni nào cũng như ni nấy à. Nhưng mà chúng ta không quên đi một điều là ngay trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân là Đức Phật đã nói thẳng rằng quy Tam Bảo cũng có ba phẩm, xuất gia cũng có ba phẩm, xuất gia thượng phẩm, xuất gia trung phẩm hay xuất gia hạ phẩm. Quy cũng vậy nữa, ngay khi quy đã quy thượng phẩm, trung phẩm hay hạ phẩm. Chẳng hạn như chúng ta thấy Huệ Năng xuất hiện một cái, ngài Hoằng Nhẫn biết ngay đây là hàng xuất gia thượng phẩm. Khi là ngài Hoằng Nhẫn hỏi ông tới đây cầu gì, ngài Huệ Năng nói duy cầu thành Phật, ngoài ra không cầu gì hết. Và ngài Hoằng Nhẫn biết rằng là gặp hàng thượng căn, hàng thượng căn thì đương nhiên hàng nó quy y cũng quy thượng phẩm, xuất gia cũng xuất gia thượng phẩm. Mà hàng xuất gia thượng phẩm hay quy thượng phẩm thì qua lời diễn tả của ngài Vĩnh Minh, của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác trong Chứng Đạo Ca thì ngài nói đó là bậc thượng sĩ, là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Thượng sĩ đã phát tâm rồi thì làm được mọi sự, thì mọi sự đều vượt qua được, mọi cái khó gì cũng đều vượt qua được. Đó cũng là ý nghĩa của cái câu mà thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Thế thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì đương nhiên rằng chúng ta cũng suy nghĩ, đại đa số thì suy nghĩ rằng là mình có đến chùa, mình có quy y hay là mình có gặp tăng đi chăng nữa là cũng chỉ để đúng như là cụ Thanh Từ dạy vậy đó. Mà cụ Thanh Từ nói rằng là chỉ để cầu siêu với cầu an mà thôi, chứ không phải cầu học, chứ không phải cầu pháp. Cho nên cái hàng nào đến là khi xuất gia hay là làm gì là đến là để cầu pháp. Mà thường xuyên đó là cầu pháp, chẳng hạn như là mình thấy rằng xuất gia thượng phẩm hay là cầu pháp thượng phẩm. Chẳng hạn như mình nói như Tây Tạng điển hình một nhân vật mà nhiều người biết, chẳng hạn như là Milarepa, thì khi xuất gia chịu khổ biết mấy, chịu ông sư phụ là mạt pa hành hạ, nghĩa là tới nơi tới chốn, nhưng mà không xả, không thối, không thối chí. Thành ra đó là hàng xuất gia hay phát tâm thượng phẩm. Thế tất cả những hàng đó sau này đều trở thành bậc trí tuệ cả. Cho nên khi người ta quy y hay khi người ta xuất gia hay khi người ta tìm đến chùa chiền hay là tìm đến một vị tăng, tuyệt đại đa số không phải để cầu pháp, mà tuyệt đại đa số là chỉ để đúng vậy cầu phúc, cầu an, cầu siêu, cầu tiêu tai nạn khổ, chỉ vậy thôi. Thì đương nhiên với chỉ tâm ý như vậy là hàng hạ phẩm. Còn hàng thượng phẩm đến đâu cầu như vậy. Cho nên Huệ Năng đến gặp ngài Hoằng Nhẫn, khi ngài Hoằng Nhẫn cũng đến đây cầu gì? Dạ thưa, con đến đây cầu gọi là cúng sao giải hạn, năm nay con tăng tài. Mà nếu nói như vậy thì ngài Hoằng Nhẫn biết ngay là hàng hạ phẩm, mà nó không xuống đổ rác. Thì ông tiêu tai, mỗi ngày ông đổ rác chùa đi thì ông tiêu tai. Thế thì mình thấy rằng là cao tăng thì thầy đều như thế hết, là đều cầu pháp. Và khi cầu pháp á thì mình mới có một cái cơ may thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tại vì chỉ có pháp của Phật mới là con thuyền để ra khỏi cái biển sinh tử mà thôi. Cho nên vì như thế, nếu mình phát tâm hạ phẩm thì xin thưa rằng là nồi nào vung nấy. Cho nên khi mình phát tâm hạ phẩm, một Phật tử phát tâm hạ phẩm thì gặp tăng hạ phẩm, phát tâm trung phẩm thì gặp tăng trung phẩm, phát tâm thượng phẩm thì gặp tăng thượng phẩm. Nên phát tâm thế nào á thì được gặp thế nấy. Cho nên nói cái ví dụ bây giờ mình phát tâm hạ phẩm, mình có gặp Quan Âm cũng vô ích cả, mình cũng không có cơ may giải thoát đâu. Tại mình đâu có hỏi Quan Âm cách giải thoát đâu mà mình được giải thoát. Cho nên cũng giống như tôi đã từng kể cái câu chuyện, tôi nói một người Phật tử, nói ví dụ thôi, khi mà họ phát tâm phóng sinh thì họ theo tôi, họ đi phóng sinh. Và dĩ nhiên là như thế thì là họ chỉ biết tôi dưới một cái hình thức là một thầy phóng sinh mà thôi. Nhưng mà họ không hỏi đạo thì tuyệt nhiên tôi cũng chẳng bao giờ nói đạo. Ví dụ như vậy. Thì như thế họ chỉ có cái mặt phúc mà có thể họ thiếu vắng mặt huệ. Nhưng mà nói ví dụ bây giờ có người nên là suốt ngày theo tôi hỏi đạo đi, nhưng mà người đó lại lơ là với tất cả những cái chuyện hành thiện khác của tôi, nói ví dụ như vậy, thì người đó chỉ có may ra có một được chút xíu nào về một cái trí tuệ nào đó, một cái huệ nào đó, nhưng mà thiếu sự vô cùng. Tất cả phúc cũng có, một thứ khô huệ, không độ được chúng sinh. Thành ra ăn thua mình gặp Quan Âm, mình mở lòng như thế nào á thì mình sẽ thấy được Quan Âm nhiều như thế ấy. Câu thì cái tinh thần này đúng cái tinh thần của Đức Phật dạy trưởng giả từ bảo tích rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức quốc độ tịnh. Thì cứ tùy theo cái tâm của mình tịnh cất đâu á thì cái quốc độ của mình nó tịnh theo tới đó, nó thanh tịnh theo tới đó. Thành ra nếu mà mình cầu pháp á thì đương nhiên mình mới gặp được cái thầy cầu pháp. Còn nếu bây giờ mình có gặp Văn Thù Sư Lợi nhưng mà tuyệt nhiên cả ngày mình không hỏi mà cầu pháp thì kể như mình gặp Văn Thù Sư Lợi, thì tất nhiên mình gặp. Thành ra khi mà hiểu như thế thì mới thấy rằng là cái sự phát tâm nó quan trọng đến giường nào. Cái không phải là phát tâm là quan trọng rồi, còn phải vấn đề là phát tâm thượng phẩm. Hay có nhiều người thì lại không chịu phát tâm, rồi một khi một mai này chịu phát tâm thì lại mặc cả tôi cho tôi xin phát tâm hạ phẩm đi mà chứng thượng phẩm nha. Giống hệt như là vào tiệm ăn mà mì xào dở 5 euro, mì xào ngon 10 euro nữa. Bà chủ cho tôi một tô mì xào dở mà xào ngon ngon. Y như vậy. Thế thì bây giờ mình nói là mình phát tâm, mình mặc cả với lại Đức Phật A-di-đà, mình mặc cả với lại Đức Bổn Sư, mình mặc cả với Quan Thế Âm Bồ-Tát, mình nói cho con miễn với cái đó đi nha, cho con miễn hành cái hành giải thoát mà con được giải thoát nha. Đó. Cho con miễn tiếp dẫn chúng sinh mà con được tiếp dẫn chức nhất nha. Thầy nhớ nha, con mà vừa chết là đem đi liền chứ để không thôi Diêm Vương nó ra tay. Đó. Thường thường con người hay mặc cả như vậy. Thì tất cả những đó đều vì lòng tham, cho nên có những cái mặc cả mà hồ đồ, ngây ngô, mà bất khả thi. Vì vậy dĩ nhiên phải phát tâm thôi. Thành ra càng phát tâm á thì càng thấy được Phật cao hơn. Cái người phát tâm A thì thấy được Phật A, người phát tâm B thấy được Phật B, người phát tâm Z thì thấy được Phật Z. Cho nên vì như thế tôi cũng có từng giải thích trong một cái chuyến hành hương đi Nhật, khi mà đến một cái ngôi chùa cửu phẩm Di Đà có 9 pho tượng Phật A Di Đà ngồi tượng trưng cho cửu phẩm, thì thật sự ra không phải là cửu phẩm A Di Đà, tôi nói vô lượng phẩm, bởi vì mỗi người là một phẩm. Có người nào nhìn thấy A-di-đà của thượng phẩm thì người đó là người có trí tuệ và đức hạnh cao lắm. Thường xuyên như vậy. Tại vì cái người phát tâm hạ phẩm không thể nào thấy được Phật A Di Đà thượng phẩm đâu. Nhưng mà một cái điều nó rất dễ hiểu, mà nó rất là logic như vậy, nhưng mà tại sao Phật Sao Đồ không chịu hiểu và không chịu ghi nhớ để phát tâm? Cho nên phát tâm là chuyện quan trọng rồi, xong rồi phát tâm như thế nào lại càng là chuyện quan trọng nữa. Vì vậy Ngài Thật Hiền, tổ sư của Liên Tông đó, mới giảng giải về tám sắc thái của Bồ Đề Tâm. Bản văn nó tuy thằng là ngắn gọn, nhưng mà bản văn nó phải nói thẳng là một bản văn mà thực sự mà nói để nghĩ tất cả mọi người tu học, bất kể là tông phái nào, cần nên học thuộc. Dưới mắt tôi nhìn nó còn lợi ích và quan trọng hơn cả Quy Sơn Cảnh Sạch nữa, nó còn chính xác hơn nữa. Tại vì chính cái sự phát tâm lập nguyện đó mới là cửa nẻo của sự tu hành, với lại cái sự cấp vụ của sự tu hành nữa. Người ta phát tâm hạ phẩm, xong luôn luôn người ta muốn ở ngôi thượng phẩm. Người ta muốn là người ta trở thành một người có trí tuệ, một người có từ bi. Nhưng người ta rất lười phát tâm trí tuệ hay phát tâm từ bi. Người ta cảm thấy nó khó, người ta không có kiên quyết ở trong cái vấn đề đó, dù phải trả bất cứ giá nào, thì người ta mới có thể có được từ bi và trí tuệ tăng trưởng. Như thế thì chúng ta mà có đi hành hương thì cũng nhắm đến cái vấn đề đi hành hương hay đi chùa. Mình đi chùa ở địa phương của mình đi hành hương là mình đi chùa của tổ sư, mình nhớ như vậy, cho nên mình đến đó là để mình cầu pháp, mình học tập cái pháp của quý vị tổ sư nói trên. Bằng cách trước tiên là dù sao mình cũng phải kết cái duyên, mình có tới, mình có lễ bái, mình có cúng dường tổ đình, hay là mình đảnh lễ tháp của quý ngài đó, mình nguyện cho mình có cái nhân duyên với mấy ngài, thì trong đời sau mình sẽ là học trò của những cái vị thánh tăng và cao tăng nói trên đó. Còn nếu không thì ngu đầm ngu, mã tầm mã, là nồi nào vung đấy. Mình mãi mãi chỉ là một Phật tử phàm phu của một ông thầy phàm phu hết cuộc đời. Cho nên ngày mai đây, nếu chúng ta có đến Tam Sinh Tháp của ngài Huệ Tư Đại Sư, đừng quên nhắc tôi. Đó. Tôi hy vọng là đến tháp của tổ sư tôi ít quên lắm. Tôi thì tính tình cũng hay quên lắm, bởi vì tôi nhiễm hai thầy, vậy thầy Ba Lê với thầy Đa Đôn Đa. Đó. Cho nên tôi cũng chóng quên vô cùng. Tôi cũng muốn chạy đua, không lẽ mình thầy mình thua. Cho nên là chạy đua với nhau xem ai quên giỏi hơn ai. Bây giờ vì vậy tôi rất là mau quên, nhưng mà ngày mai đến đó thì xin nhớ nhắc là cái trên cái tháp Tam Sinh Tháp, nói trên Tam Sinh Tháp nó sẽ có ba cái tháp con, ba cái mộ của ba người. Và ba người đó đều là một người, đó là Huệ Tư Đại Sư. Ngài sinh ra đến đây tu, chết tại đây, rồi sinh ra đến đây tu, chết tại đây, rồi sinh ra đến đây tu và đắc đạo, trải qua ba đời kiên quyết không lìa không xả tu tập cho đến khi đắc đạo. Và ai là người biết ba cái xác đó là một? Chính ngài nói. Và rồi thì ở trên cái tháp đó chúng ta sẽ thấy với những cái chữ, bây giờ là rêu phong nó phủ giống như cái tháp của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Nếu ngày mai á, mà chúng ta có thể chuẩn bị được chổi hay là cái thứ gì để cào rêu cào gì, thì chúng ta đi nó quét dọn tháp cho ngài một phen. Và rồi thì chúng ta sẽ cào ở trên cái phía trên bia tháp đó, chúng ta sẽ thấy bốn chữ: hữu duyên ngộ ngã, có duyên thì gặp ta. Đâu dễ gì mình có duyên với lại ngài Huệ Tư, đâu dễ gì. Nghe tên còn chưa biết nữa là ủng hộ rằng là tới tận cái tháp của ngài. Tự hỏi Phật Giáo Đồ Việt Nam có bao nhiêu người nghe tên và biết đến ngài Huệ Tư Đại Sư, tác giả của một bộ nổi tiếng ở trong Thiên Thai Tông Ma Chỉ Quán. Cho nên khi mà mình bôi nó đi, mình sẽ nhìn thấy bốn chữ đó. Cách đấy bao nhiêu năm rồi, tôi đến cái vùng này lần đầu tiên đến, thì thấy cái tháp nó rêu phong, thì mọi người cũng xúm lại cũng cào rêu cào rỉ quét dọn tháp rất là có công đức. Tôi cũng thấy rêu phủ, tôi lấy tay tôi chà cái rêu, thấy có chữ gì mà mở gì cả ha, thì nhìn thấy bốn chữ là hữu duyên ngộ ngã, có duyên thì gặp ta. Gặp tháp là gặp thân. Mình ngày hôm nay lặn lội tới đây gặp vị đệ nhị tổ sư của Pháp Hoa Tông, đó là ngài Huệ Tư đại sư, rất là có duyên. Cho nên mỗi khi mình đến các tháp của tổ sư mình đành lễ, mình đừng có cầu bắn phé, đừng có cầu cho con bắn được cái này hay là bắn được cái kia, hay là săn được cái này, săn được cái nọ đó, mà chúng ta hãy cầu rằng là có nhân duyên với ngài ở trong các đời tương lai kế tiếp, do cái nhân duyên hội ngộ ngày hôm nay hữu duyên cho nên gặp được tháp của ngài. Thì nguyện cho mình đời đời kiếp kiếp về sau này làm thân bằng quyến thuộc với ngài. Mình đến các vị tổ sư mình nên nguyện như vậy, và mình đến các vị Bồ Tát thì mình nên cầu nguyện như vậy. Mình đành lễ cái thứ nhất thì mình xin rằng là cho con được làm một con mắt của ngài, tại ngài có thiên nhãn. Đành lễ cái thứ hai cho con được làm một cánh tay của ngài. Đành lễ cái thứ ba là xin cho con được cứu độ chúng sinh y như ngài đã cứu độ con. Đành lễ Bồ Tát là đành lễ như vậy. Bồ Tát tay là mắt, mắt là tay, tay là sự, mắt là lý. Lý tức sự, sự tức lý, lý sự bất nhị, giống như ngài Quy Sơn Linh Hầu nói. Lý sự không hai, lý sự bất nhị. Thể dục tức nhất, lý sự bất nhị. Đó là phương ngôn của ngài Quy Sơn Linh Hầu Thiền Sư. Lý sự đó là tay và mắt, ở trong mỗi một bàn tay của ngài, của quý Bồ Tát có con mắt. Ở mỗi một con mắt đều có bàn tay, có nghĩa trong mọi cái hiểu biết của ngài đều có thể hành động được. Trong mọi hành động của ngài đều là một hành động đầy hiểu biết. Thế nào là một hành động đầy hiểu biết? Thế nào là một cái hiểu biết mà có đủ mọi hành động? Thì với cái trí tuệ của Đức Phật là cái trí tuệ đó không dùng vào một việc gì cả, không dùng trong ngã, mà cái trí tuệ của Đức Phật là dùng để độ sinh. Mọi sự độ sinh của Đức Phật cũng chỉ để dùng vào việc phát sinh ra một cái trí tuệ độ sinh. Mọi trí tuệ độ sinh của ngài cũng đều có một năng lực độ sinh, hành mọi pháp độ sinh, hành mọi pháp độ sinh để có được trí độ sinh. Nếu mình không có hành độ sinh, bao giờ mình có trí độ sinh? Như một anh đi ăn cướp hoài thì nó có cái trí ăn cướp, nó biết cách ăn cướp như thế nào. Một cái người làm thiện thì sẽ biết cái cách làm thiện, một người làm ác biết cách làm ác, cái biết. Cho nên mắt của Bồ Tát có tay. Vì vậy nếu mà mình tu học mà mình lại chỉ có thuần về lý thuyết thôi, tức là mình không có thực hành, là con mắt nó không có tay. Và ngược lại, nếu chỉ biết làm điều thiện này điều thiện nọ mà không có trí tuệ thì cũng giống như cái có cái bàn tay không có con mắt. Bồ Tát tay là mắt, mắt là tay, nó cũng chỉ để thể hiện cho tinh thần gọi là lý sự bất nhị. Thể dụng tức nhất, đó là châm ngôn của ngài Quy Sơn Linh Hầu Thiền Sư. Như vậy, vì vậy mà mình mới cầu nguyện rằng là làm sao cho mình luôn luôn là một con mắt của ngài. Nếu mình luôn luôn là con mắt của ngài thì mình nhìn chúng sinh dưới một con mắt gọi là từ nhãn thị chúng sinh, nhìn chúng sinh dưới con mắt để cứu, không phải để tranh. Mình xin làm một cánh tay của ngài, cánh tay đó cũng phải để bóp cổ thiên hạ, mà là để nâng đỡ mọi người, để cứu giúp cho mọi người. Cho nên vì vậy mình mới cầu nguyện cho con đời đời kiếp kiếp được làm một con mắt của ngài, nguyện cho con đời đời kiếp kiếp được làm một cánh tay của ngài, và nguyện cho con đời đời kiếp kiếp thử có năng lực cứu độ chúng sinh như ngài đã cứu độ con. Mình đến với các tháp mà thờ phượng hay các đại Phật vân vân, mình nguyện như thế. Nếu mà mình tam bồ nhất bái thì mình nên nguyện như vậy. Chứ đừng có nguyện cái gì hết, điều gì ngoài như thế. Còn mình đến với các vị tổ sư thì mình nguyện như thế. Mình nguyện rằng là mình nguyện, mình học vô lượng pháp môn, mình thường tùy Phật học, và mình luôn luôn làm thân bằng quyến thuộc của chư vị tổ sư, của các vị tổ sư đó. Tại vì chúng ta cũng phải hiểu rằng đến với Phật pháp là để cầu pháp, chứ không phải đến với Phật pháp để cầu bất cứ một điều gì. Đến với Phật pháp mà cầu bất cứ điều gì đều là ngoại đạo ở trong nhà của Như Lai. Và đến với Phật pháp là để cầu đạo, cầu pháp giải thoát. Cầu pháp giải thoát, cầu pháp giải thoát thì đương nhiên phải cầu các vị tăng rồi. Bởi vì như hồi nãy mà tôi nói là thế nào mà mình lại có thể là học trực tiếp với Quan Âm hay là Địa Tạng trong đồi. Cũng như mình bây giờ nói ví dụ mình đi học vật lý, mình đi học khoa học, cũng bao giờ mình mới bắt đầu sơ cơ mà mình có thể học nổi với lại Stephen Hawking, ví dụ như vậy. Mình phải đến một cái cấp độ nào đó, mình phải thấy được các vị đó mình mới học được. Chừng nào mình thấy được Quan Âm, mà nếu mình muốn thấy được Quan Âm á, thì mình phải nguyện mình có một con mắt, có tay. Mình phải xin nguyện làm có một bàn tay, có mắt. Thì khi đó mình sẽ thấy được Quan Âm. Và bây giờ mình mới có thể trực tiếp học với Quan Âm được. Còn bây giờ thì cô Phương xin thưa, không phải ngài không dạy, mình đủ trình độ, mình đủ khả năng. Cho nên vì vậy, không phải A-di-đà không cho thấy, nhưng mà người hạ phẩm, hạ sinh không thấy được Đức Phật A-di-đà. Ta cũng đủ trình độ, tại có mắt cũng có tay, tại cái tay cũng có mắt. Do cái tay cũng có mắt cho nên không hành được chuyện của Bồ Tát. Do mắt cũng có tay cho nên vì như vậy không có cái trí tuệ để độ sinh. Do đó chúng ta cũng đã đến chùa Mật Ấn Tử, chúng ta cũng thấy pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn với những cánh tay đều có mắt. Có ai thấy vậy không? Tôi có chụp hình, chụp nguyên một cái bàn tay với con mắt, chứ không có chụp ngài nữa, chụp bàn tay với con mắt. Đó là nguyện của mình khi mình đến với ngài. Cho nên vì vậy khi nếu mà nguyện như thế đó, thì đương nhiên trong mọi hành động của mình, tức là trong cái bàn tay đó của mình có trí tuệ vô cùng, cái hành động đó của mình sẽ đưa đến trí tuệ. Và ngược lại cái trí tuệ của mình sẽ đưa mình đến những cái hành động lợi sinh. Do đó khi chúng ta đi hành hương, chúng ta nếu chúng ta được hiểu như vậy thì chúng ta sẽ có sự có lý. Lý là chúng ta hiểu biết những cái giáo nghĩa đó. Sự thì như chúng ta vẫn hành là chúng ta vẫn phóng sinh, bố thí vân vân trên cái con đường của chúng ta đi. Đem những thứ đó lợi lạc chúng sinh, hồi hướng đến với lại chư Phật, chư Tổ sư, chư Bồ Tát. Gọi là phẩm vật cúng dường. Mình biết cúng dường chư Phật chư Bồ Tát cái gì đây? Ngoài cái vấn đề rằng y giáo phụng hành, là làm tất cả những hành động có mắt. Mình phải thấy để hành động. Tức là cái mắt có tay. Cho nên chúng ta tu hành, tuy tôi tu hành lâu năm nhưng mà mắt không có, tay không có. Tay vừa cụt, mắt vừa đuôi, tàn phế như vậy thì làm chuyện gì nên thân đây? Mắt đuôi mà cụt tay thì chỉ có sống nhờ thiên hạ. Cho nên vì vậy phải phát tâm cầu như thế. Cầu làm sao mà con mắt của mình càng ngày nhìn, không phải nhìn để ghét, để thương, mà nhìn để thấy được Phật pháp ở trong đó, bất luận là chuyện gì. Nhìn để hành động, nhìn để ưng dĩ hạ thân. Nhìn mới biết là ưng dĩ hạ thân, đắc độ giả. Rồi thì bắt đầu ra tay, tức hiện hạ thân nhi vị thuyết pháp. Cho nên ưng dĩ hạ thân đắc độ giả là nhờ mắt, mắt trí tuệ. Tức hiện hạ thân nhi vị thuyết pháp, đó là sử dụng bàn tay. Hai thứ đó hợp lại, độ như thế chúng sinh. Hai thứ đó cũng là biểu hiệu của tinh thần là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Bởi vì mình biết rằng là ứng hiện 32 thân, 32 thân đó là vô lượng thân, vô lượng thân là vô lượng tay. mà trong tất cả những tay đó đều rằng là ưng dĩ hạ thân đắc độ giả, cho nên trong tay nó có mắt, cho nên thiên nhãn. Người Trung Quốc họ quen gọi tắt thiên thủ quan âm, họ không gọi thiên nhãn quan âm, họ gọi thiên thủ quan âm. Thì như vậy thì chúng ta biết rằng là rõ ràng cái hình ảnh và thiên thủ thiên nhãn của quan âm nó biểu hiện ra ngay trong phẩm phổ môn. Và nó không phải nó chỉ biểu hiện trong phẩm phổ môn, mà phẩm phổ môn đó là nói cho đại thừa Phật pháp, là nói cho nhất thật pháp, là kinh Pháp Hoa, rằng là tất cả những sự ứng hiện đồ sinh đó đều từ một tâm, tức là Bồ Đề tâm. Tâm đó mới biến khắp hết, trong đó bao quát cả không cả giả. Cho nên Quan Âm biến hiện thân một phụ nữ xinh đẹp, xong rồi Ngài không có luyến lưu cái sắc đẹp đó, mà Ngài phải đi sửa, mà Ngài sửa để cho nó gìn giữ theo ngày tháng, cho nó đừng có xấu đi. Nhưng mà Ngài cũng thấy nó chỉ là huyễn mà thôi. Cho nên vì vậy chẳng ngại gì hiện thân xấu. Chứ nếu mà mình mà bây giờ cho lên làm Quan Âm liền là bảo đảm hiện ra là toàn là Tây Thi không à. Bảo hiện một cái thân nào đó mà xấu xấu chung mua diệm đồ sinh mình nó không chịu đâu. Đó. Mình chỉ muốn hiện cái thân nào cho đẹp kìa, quen rồi. Quen như thế rồi. Nhưng mà Quan Âm đây không ngại bất kể một hình tướng nào, cho đến cả tướng tiêu diệt đại sĩ lè lưỡi. Xấu đẹp gì Ngài không cần biết, Ngài chỉ biết có một điều thôi, là bởi vì mắt có tay, trong tay có mắt, đồ sinh mà thôi. Còn thì không có nhìn tới tất cả những cái sự kiện khác, mình thì không có nhìn tới những chuyện đó. Cho nên nhiều khi mình nghĩ về là chuyện đồ sinh là chuyện nhỏ, nhưng mà chuyện nó trời ơi, tôi mà bây giờ cái áo của tôi thơm tho vậy, bốc cá nó vậy, nó thúi, cho nên tôi phải đứng xa một chút, không dám bốc đâu. Rồi ví dụ như tay tôi bốc lên một lát nữa rồi nó hôi, ăn vô cái nó bẩn, rồi cái mình cũng dám, rồi tôi đi thả cá nó trời mưa, tôi đi về tôi bẩn xong, thành ra vân vân và vân vân. Cho nên coi cái xác này, coi cái xác huyễn này là quan trọng hơn cái chuyện cứu chúng sinh. Coi cái chuyện bảo vệ cái xác huyễn này cao cấp hơn là chuyện đi cứu chúng sinh. Mà chuyện bảo vệ sắc huyễn này là chuyện bất khả thi, bởi vì bảo vệ không được, trước sau thì nó cũng chết nhân răng. Và trong khi á, phát cái tâm độ sinh đi thì cái công đức nó có hoài, không hết, gọi là vô lậu không mất được. Thân xác này thì hữu lậu. Nói chung sinh thường như vậy thì làm sao mà nắm bắt được Quan Âm, làm sao mà thân cận được Quan Âm. Cho nên muốn thân cận Quan Âm á, đương nhiên phải phát tâm gì thì phát tâm là trong mắt có tay, trong tay có mắt. Và tay đó phải biến khắp, tức là thường biến sái. Quan Âm không có độc thủ đại hiệp hay là chỉ có hai tay. Quan Âm có vô lượng thủ, cho nên đó là thường biến. Cho biến khắp. Vì vậy mà chúng ta cũng học Ngài đó, là làm thế nào mà trong cái phạm vi mà hành thiện của chúng ta đó, nó phải lan rộng ra ở mọi nơi, ở mọi xứ, ở mọi chỗ, để nó biến, mà phải thường xuyên, chứ không phải có mùa, mà không phải là có cơn, mà rằng là phải tập làm thế nào cho nó thường hằng. Cho nên trong các pho tượng hóa thân của Quan Âm xung quanh thiên thủ thiên nhãn, trong đó có một pho tượng phóng sinh nhá, là Quan Âm cầm cái rổ cá đi phóng sinh. Tôi cũng đáng tiếc rằng tại vì ở đây chúng ta không có biết chữ Hán, nhưng mà vừa rồi cái trên xe mà chạy từ Trường Sa tới đây thì cái anh tài xế anh có mở DVD ca nhạc, có một cái mà bài họ lấy kinh Nhân Quả phổ nhạc hay à, rất là hay, có phụ đề, tại vì họ hát bằng tôi nghĩ là tiếng Hồ Nam. Tôi nghe chẳng hiểu gì hết trơn đó, nhưng mà họ có phụ đề, thành ra tôi đọc được, nó là kinh của nhân, kinh Nhân Quả. Thì đại khái trong đó là lấy từ cái nhân quả mở đầu cũng có đề, cái nhân quả nó nói người ta sở dĩ mà làm bao nhiêu cái tội ác ở Trung Quy rằng vì người ta không tin và không biết tới cái nhân quả. Trong đó rồi bài hát nó mới diễn tả ra là làm cái nhân như thế nào đó, mà bị như thế, làm những cái nhân thế nào mà được như thế. Bây giờ mình nhìn một người giàu có mình thèm thuồng, mà mình quên đi một điều rằng là cái người giàu có đó là thường xuyên bố thí. Mình nhìn thấy một cái người mà mạnh khỏe, mình bệnh đau, mình thấy ngưỡng mộ cái người mạnh khỏe, nhưng mà mình không biết là tại vì người đó thường mở lồng cho chim bay. Mình thấy một người trường thọ, sống sung sướng hạnh phúc, con cháu này kia, mình ngưỡng mộ, mình thèm khát, mà mình quên đi rằng là cái người đó thường xuyên phóng sinh, cứu mạng chúng sinh. Mình bần cùng nghèo khổ, mình thường than thân trách phận, mà mình nào ngờ đâu chỉ tại vì mình luôn luôn tính toán cho bản thân mà không bao giờ vì tha nhân, vân vân và vân vân, rất hay. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ mọi người có mua đem về thì vừa đuôi vừa điếc. Đọc thì đuôi, nghe điếc. Nghe còn dở hơn là nếu mộng thành thì sao. Còn cái đây thì thật ra tôi nghe cũng điếc luôn, bởi vì ca bằng cái tiếng gì á, tiếng tàu mà tàu nào á, tàu tôi nghĩ là tàu Hồ Nam, tại vì mấy người này Hồ Nam, không phải Quảng Đông đó. Tiếng của vùng này. Nhưng mà nó có phụ đề đó. Thành ra tôi nghĩ rằng là nó hay, với lại cái văn tàu á, nó hay. Cái chữ tàu, cái văn chương của người tàu á, nó vần, nó đối, rất là hay. Thế thì trở lại, thì bởi vậy cho nên rằng là khi chúng ta đi hành hương thì đương nhiên chúng ta cũng biết cái mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu đó của chúng ta nó cao hơn là cái mục tiêu cầu nguyện cho bản thân, mà là cái mục tiêu cầu pháp cho bản thân và cho chúng sinh. Tại vì pháp của Đức Phật truyền cho chúng ta không có cái pháp nào mà chỉ có lợi cho mình thôi, mà pháp nào của Đức Phật truyền cho chúng ta cũng là lấy lợi người làm lợi mình. Cho nên vì vậy khi mình cầu pháp á, thì lợi cả mình lẫn người. Khi mình đi cầu cho cá nhân của mình, chỉ lợi cho mình mà hại cho người, Phật không bao giờ chấp nhận những lời cầu xin của đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và Đức Phật rất là hoan hỷ lắng nghe, nhìn thấy và ủng hộ với tất cả những cái tâm mà cầu sao cho mình có cái khả năng làm lợi cho người. Thì khi một khi mình có cái khả năng làm lợi cho người thì đó chính là cái lợi ích cho bản thân của mình, mà không gì sánh bằng được hết. Đó là mục tiêu mình đi hành hương. Còn đại đa số đi hành hương thì thường nó không có chúng hành hương, đó là toàn là những cái vấn đề chỉ biết đi cầu nguyện mà thôi. Thành ra họ không biết tổ sư, thành ra chuyện đáng buồn vô cùng. Họ không biết tổ sư thì làm sao họ học pháp nó được. Giả sử như bây giờ mình cảm thấy mình gần gũi với cái pháp của Ngài Huệ Năng, cái pháp của Ngài Trí Giả, cái pháp của Ngài Pháp Thuận, vân vân, thì đương nhiên mình sẽ gần gũi với những tông phái nói trên đó. Và đương nhiên khi mình học, hay nói một cách khác, nếu mình có học cái giáo lý của những cái tông phái đó thì mình mới cảm thấy mình gần các vị tổ sư đó. Mình mới khâm phục và mình mới hiểu rằng là những cái lời dạy của những vị tổ sư đó thâm thúy như thế nào. Mình mới có thể hiểu như vậy. Cho nên cũng đi hành hương, nhưng mà có công đức hay không có công đức là cũng chỉ tùy ở cái nơi là phát, có phát tâm hay không phát tâm. Và rồi công đức nhiều hay ít cũng lại chỉ dựa vào cái vấn đề rằng là phát tâm theo phẩm nào, thượng phẩm, trung phẩm hay hạ phẩm, thì như thế mình sẽ có công đức. Cho nên tôi thì nghĩ khi nào lý sự Phật pháp chủ trương mà, cái đó là không ai phủ nhận được. Đại thừa Phật pháp thường chủ trương như vậy là lý sự bất nhị, văn thù với phổ hiền tuy hai mà một. Nghĩa là không một người nào học tập đại thừa mà có thể phủ nhận được điều nói trên. Nhưng rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là có đôi khi những người học Phật thì một số thì lại cứ không có học giáo lý nhiều lắm, rồi cứ chỉ chuyên làm chuyện từ thiện mà thôi, mà không có bổ sung vào cái mặt giáo lý. Và rồi lại cũng có nhiều người là chỉ thuần lý thuyết thôi mà chưa bao giờ thực hành. Cho nên cũng chỉ là một là có tay mà không có mắt, hai là có mắt mà không tay. chúng ta thì làm thế nào về lý sự viên dung. Khi càng hiểu lý á, thì hành sự càng mạnh. Mà khi hành sự càng mạnh á, thì lý càng thâm. Thử đi thì biết. Dám làm đi, hay là dám suy nghĩ đi, dám hành cái lý mà mình hiểu đi, thì tự nhiên cái sự làm của mình nó lớn ghê lắm. Cái sự của mình nó mà nó lớn nó, thì cái lý nó càng thâm sâu, thì càng hiểu, thì càng nhận ra tất cả những cái lý nói trên đó. Thì bây giờ khi chúng ta nhìn thấy thiên thủ thiên nhãn, chúng ta không thấy là mơ hồ nữa, mà chúng ta thấy rằng là chắc chắn là như vậy. Cho nên vì như thế, nói ví dụ những người Phật tử nào đó mà họ nhiều khi họ thắc mắc tại sao lại thiên thủ thiên nhãn, tại sao lại nhiều mắt nhiều tay. Người Phật tử Việt Nam hay những người Phật tử Trung Hoa, nhưng mà đại đa số là những người mà mới vào đạo, còn những người vào lâu là không phải thông thái đâu. Nhưng mà vì rằng là cái tính chất mà gọi là mê tín nó thâm sâu rồi, cho nên cần hỏi han gì hết đó, và cũng cần biết, và sợ rằng là nếu mà mình suy nghĩ mình nghi ngờ nó là tổ chức đó, cho nên không dám suy nghĩ gì cả. Thế nhưng có những người mà mở đầu thì họ hay hỏi. Thế chẳng hạn như là cũng có nhiều người Phật tử Hoa, họ hỏi tôi và tôi giải thích cho họ. Và khi họ nghe xong á, thì họ tán đồng một cách nghĩa là mãnh liệt vô cùng. Và họ nói chí lý và rất là đúng. Bây giờ nghe xong là hoàn toàn không còn một cái gì thắc mắc nữa hết. Hồi hồi nào giờ không hiểu. Cho nên vì vậy có nhiều người người ta tuyên truyền, người ta nói mấy đó mê tín dị đoan, mấy đó thần thánh. Nhưng bây giờ hiểu, và hiểu và biết chắc chắn là Bồ Tát là thiên thủ thiên nhãn. Bồ Tát nào cũng thiên thủ thiên nhãn. Hay nói tính cách rằng là hết pháp Bồ Đề Tâm, nỗ lực hành Bồ Tát đạo đó, thì tự nhiên tay mắt của mình thêm nhiều, tự nhiên có khả năng thêm nhiều, tức là tay thêm nhiều, tự nhiên hiểu biết nhiều hơn, tức là mắt thêm nhiều. Khẳng định như vậy. Nếu bình thường mình không mở cái tâm đó, mình chẳng hiểu tại sao thiên thủ thiên nhãn, rồi mình cũng chẳng hiểu là tại sao các vị tổ sư dạy như thế này, dạy như thế kia, hay nói thế này, nói thế kia, mình chẳng hiểu mô tê gì hết. Nhưng mà nếu mà mình phát tâm mà học đạo thì tự dưng ra là một ngày nào đó mình sẽ hiểu qua sự tư duy của chính mình, cái sự tư duy có tay, và nhiều khi qua cái hành động có mắt của mình, cho nên nó vỡ ra, tự nhiên hiểu. Hầu như tôi cách đây 40 năm về trước, còn mới xuất gia, tôi cũng đi phóng sinh mỗi tháng. Bây giờ thiền sư Tâm Nguyên này còn là một thanh niên ở Đại Hàn mới về, nói năng là phải pha tiếng Mỹ. Tôi nói con muối thì hỏi con muối là con gì, nó mosquito thì biết, còn nó con muối không biết. Bây giờ tiếng Việt giỏi rồi. Hồi kia ở Đại Hàn về rằng là cái gì cũng phải hỏi qua tiếng Anh, rồi cá sấu là con gì, nó crocodile thì biết, còn cá sấu thì không biết. Hiểu đó cũng theo tôi đi phóng sinh, còn là một thanh niên 15-16 tuổi thôi, cũng theo tôi đi phóng sinh mỗi tháng. Thì cái thời đó nói chung tôi phóng sinh thì cũng tâm ý của tôi cũng chỉ rằng là ổ, thì mình đã khai khẩu nói từ bi thì đương nhiên là mình cũng phải nghĩ đến cho lục đạo chúng sinh chứ không phải chỉ con người. Thế tôi chỉ thuần biết như vậy thôi. Nhưng mà dần dà theo cái năm tháng đó, thì tự dưng ra mình càng phóng sinh thì mình càng hiểu được cái nghĩa của phóng sinh, cũng như các công đức của phóng sinh ở bên trong rất là mạnh mẽ. Và bây giờ tôi chẳng có ngạc nhiên gì khi Ngài Hành Sách Đại Sư là tổ của Tịnh Độ Tông nói rằng trong tất cả các thiện pháp không có một thiện pháp nào lớn bằng phóng sinh. Và tôi chẳng có thắc mắc nào hết, bởi vì tôi biết chính xác như vậy. Và tôi có thể giải thích, tôi có thể chứng minh đó từ tôi. Nhưng mà không phải trải qua năm tháng mình có thực hành, mình có hành động, rồi thì tự nhiên nó hiểu. Và tôi càng hiểu thì càng quyết định hành động, không một chút sợ sệt, không một chút e dè, không một chút ngại ngùng tính toán, mình cứ làm từ nơi tới chỗ rồi. Thì như thế tôi mới hiểu rằng có hiểu á thì cái làm nó mới mạnh, mà có làm á thì cái hiểu nó mới sâu. Cho nên vì như thế khi chúng ta học đạo cần nhất là cái sự nó đi nó lại, thì cũng phải phát tâm. Chúng ta đi hành hương là để phát tâm, và phát tâm khắp mọi nơi, đến địa tạng và phát tâm với ngài địa tạng, đến tất cả các vị tổ sư để phát tâm, và cầu tất cả các Bồ Tát và Thánh Tăng mà chúng ta đã kết nhân duyên trong khi chúng ta đi hành hương sẽ là chúng ta sẽ được là thân bằng quyến thuộc của quý ngài đó từ nay cho đến khi mà giác ngộ, luôn luôn là thân bằng quyến thuộc. Mà muốn làm thân bằng quyến thuộc thì đương nhiên phải phát tâm, tại phát tâm mới nhận ra để đời sau khó đi lại. Để đời sau người phát tâm thì nhận ra người phát tâm, còn nếu không nhận không ra đâu. Nếu không với cái tâm cầu xin thì nhận ra mấy cái tâm cầu xin thôi, gặp chỗ nào cầu thì xả vô đó, gặp chỗ phát tâm thì tránh. Thành ra có phát tâm thì tự nhiên sẽ hiểu biết, tự nhiên sẽ từ từ mình sẽ, bàn tay mình sẽ có mắt, rồi thì từ từ trong mắt mình nó có tay, hết thấy là hành động, hết càng hành động là càng thấy. Như vậy thì ngày mai đây á, nếu người nào mà muốn đi lên thăm ngài Thạch Đầu Hy Thiên, cũng giống như thăm tháp của ngài Huệ Tư, chúng ta đã thăm cái chỗ tu hành của ngài Huệ Tư, ngài tu hành như vậy đó, ngài ba đời. Chúng ta giờ tu hành sung sướng quá, mà chết non thì quá buồn. Trong khi ngài thì tu hành như thế. Cho nên nếu mà chúng ta đã thấy được cái chỗ tu hành của ngài, thì chúng ta thấy thêm tháp của ngài hữu duyên của ngã, tức là tam sinh tháp, ngày mai. Và dĩ nhiên là nếu chúng ta có thời giờ thì chúng ta có thể tái lại những cái chỗ, chẳng hạn nếu như mai mà chúng ta có thể chuẩn bị trước, có cái gì đó để cào rêu hay có cái chổi gì đó để quét tháp, thì chúng ta cũng có thể trở lại tháp của ngài hoài nhượng, chúng ta dọn dẹp. Tôi còn nhớ mãi một cái năm khi tôi lên trên đỉnh núi Thiên Thai thăm ngôi chùa hoang phế điêu điều, chỉ còn cái nền gạch móng thôi, giống như kỳ viên tỉnh xá của Đức Thế Tôn, hoặc là ngôi chùa Tu Thiền Tự của ngài Trí Giả Đại Sư. Thì trên đường tôi đi thì tôi gặp mà chín cái bia của chín vị tổ sư của Pháp Hoa Tông. Thì bây giờ có một thầy của chùa Quốc Thành Tử dẫn đường, thì khi tôi thấy như thế thì tôi dừng lại và tôi chỉ và cắt nghĩa cho mọi người đi cùng, đây là chín cái tấm bia của chín vị tổ sư Pháp Hoa Tông. Thì bây giờ mọi người đi cọ rửa chùi mấy cái bia để giống như bia của ngài Nam Nhạc Hoàng Nhượng đấy, để chữ to đại từ tên của từng vị. Rồi thầy mà dẫn tôi đi, thầy ở chùa Quốc Thanh á, thì thấy đứng cái nhìn mà thấy nhìn một cách đầy thiện cảm và đầy mến mộ nữa, khi thầy thấy cái đoàn hành hương này lau dọn đó, những cái tấm bia tháp của các vị tổ sư có công đức lắm. Chúng ta nên nhớ là dù chuyện Tây Du Ký là một câu chuyện gọi là tưởng tượng, nhưng mà trong đó là thường nói là ngài Trần Huyền Trang có một cái công hạnh rằng là bất kể ngài đến những cái ngôi cổ tự nào có tháp là ngài quét tháp, dọn tháp. Trần Huyền Trang, một vị cao tăng tổ sư của Pháp Tương Tông. Nó nên vì vậy nếu mà chúng ta có thể chuẩn bị như thế thì ngày mai chúng ta đến Tam Sinh Tháp thăm viếng ngài, đảnh lễ cầu với ngài rằng là nguyện cho mình từ giờ trở đi cho đến khi giác ngộ luôn luôn được gặp ngài, được làm thân bằng quyến thuộc của ngài, một vị đại tổ sư lau chùi để cho mình hữu duyên ngộ ngài. Ngài trên cái tháp có đề chữ hữu duyên ngộ ngã, có duyên thì gặp ta. Và mình cầu nguyện vậy cho đến tháp của ngài Hòa Nhượng. Và vì sau này thì mình cũng chuẩn bị như vậy, mình đến tổ sư tháp nào thì mình quét dọn, lễ bái kinh hành và mình quét dọn. Như vậy có công đức vô cùng mà lại có nhân duyên với lại các vị tổ sư nói. Và đồng thời thì tôi cũng thông báo một điều rằng là nãy giờ hai cái chị Gít ở đây có liên lạc với chùa, rồi liên lạc tùm lum hết. Rồi thì hai chị này nói với tôi rằng là hai chị là vẫn chưa bỏ cuộc, nó vẫn chờ đến ngày mai để xem cái anh sếp mà du lịch ở chỗ này anh có giúp cái gì được không. Tại vì chính mấy thầy cũng không giúp được, bởi vì cái tất cả những thứ đó là được chính quyền quản lý, tức là vé vào cửa xe cổ gì là chính quyền quản lý hết, mấy thầy chẳng có quyền gì trong cái chuyện đó. Và không phải là chỉ có 102 đồng là tiền vé vào núi, còn tiền xe là hơn 70 đồng nữa, tức là tổng cộng là 170 mấy đồng á. Thì hai chị này nói với tôi rằng là vì vậy thì mấy thầy lại mách nước ngược lại, là mấy thầy nói là bây giờ đi gọi là nói chuyện với lại cái cơ quan du lịch ở đây. Thì hai chị đó liên lạc tới lui, thì cái người mà responsible á, họ về rồi, họ không có đó, cho nên rằng là chờ ngày mai hỏi lại. Tôi thì tôi nói là tôi không sao đâu, cùng lắm thì là nó chưa đầy 20 euro, mà đi lễ tổ mà tiếc 20 euro thì tôi nghĩ rằng là cũng thật xứng đáng rằng là vô duyên bất ngộ ngã. Cho nên rằng là tôi nói rằng là không sao, nhưng mà hai chị đó thì cứ nói rằng đối với là người Trung Hoa thì như vậy thì đắt lắm. Cho nên mấy chị nói rằng là để sư phụ ráng chờ tới ngày mai sáng sớm là họ tìm cách liên lạc nữa để họ hỏi. Tại nãy giờ họ cầu với mấy thầy rồi, nhưng mà mấy thầy nói là tôi cũng không có quyền gì hết trơn à. Hả? Tại cái đó chính quyền quản lý hết trơn, chính quyền quản lý 100%. Hả? Thành ra mấy thầy chẳng có quyền hạn gì trên cái vấn đề đó, không có xen gì vào được hết. Thì như thế, thì nếu mà ngày mai chúng ta người nào quyết định đi thì ngày mai tập trung lại để đi. Rồi ngày người nào mà muốn nghỉ ngơi thì cứ việc ở nhà nghỉ ngơi thôi, dưỡng bệnh. Người nào muốn đau muốn ốm gì rồi hôm nay cũng có một hai que cảm cúm rồi ho hen rồi. Thành ra tại vì trời nó lạnh quá ở trên đó đó. Nhưng ngày mai chúng ta đi buổi sáng có nắng thì tôi nghĩ không có lạnh đâu, tại mình hoàng hôn xế chiều cho nên nó lạnh ớn. Tôi là chịu lạnh rồi lắm mà, hồi đấy trên núi nó cũng phát cống phát rét. Thì đó là thông báo cho mình biết như vậy. Thì ngày mai thật tình gia đình người nào quyết định đi thì dễ hơn là mình cho biết rồi thì họ. Nhưng mà tôi nghĩ cũng không vội vã gì, là bởi vì dù sao cũng phải tới cổng đó mua, rồi cũng phải có xe, rồi cũng phải lấy xe. Họ nói nổi tiền xe thôi là 70 mấy đồng, nó có số lẻ nữa, tôi chỉ nhớ là 70 mà 70 mấy á. Nó nói chuyện mà hồi rồi cũng quên rồi. Còn cái vé vào cửa là 102 đồng, là vé vào cái núi đó. Hồi xưa thì không có mấy cái đó, mà cũng không có tiền xe tiền gì. Hồi xưa tôi đếm là cái chiếc xe ca nó chở mình tốt luôn luôn, mà đường đi thì xấu lắm, không có đường như vậy đâu, không có được đảm bảo như vậy. Đi lên trên đó rồi mình chừng nào muốn về thì lái xe về thôi. Thành ra hồi đó đi được hết, đi được hết mọi nơi, mà về thì hơi trễ, giờ 6 giờ mới lìa. 6 giờ thì mới lìa đó. Thì còn bây giờ mình không có kịp thời gian thì mình thấy là phe ta mà nổi đứng cho mình hồi chỗ nào nó cũng tốn hết giờ rồi. Cho nên hồi đấy trước khi đi á, thì cái cô Trần á, là Gít ở đây có nói rằng 3 tiếng đủ không? Thì tôi cười, tôi nói 3 tiếng đủ hơn chùa. Cái cô nói 4 tiếng, tôi nói 4 tiếng. Tôi nói với chị Tha, tôi nói là cô chưa có biết cái đoàn này, cái đoàn này ở đâu cũng 4-5 tiếng. không có 3 tiếng nổi. Mình còn chụp hình từ từ thong thả, còn ngắm cái này ngắm cái kia đó. Còn nhiều khi họ đi là chỉ dùng nó chụp hình tới lễ bái rồi rút lui thì kịp. Còn đây mình bằng từng đây người mà còn chụp hình chụp ảnh rồi cái tới lui nữa lâu lắm. Thì đại khái chương trình của ngày mai của chúng ta là như vậy. Thì ngày mai á thì cũng 7 giờ ăn sáng, đến 6 giờ rưỡi họ đánh thức mình dậy. Rồi nếu đi thì 8 giờ, người nào đi thì mình ra lobby rồi thì mình cứ lên xe đi, rồi tới nơi thì chuẩn bị số tiền để mai xem hai chị đó còn mặc cả này có xuống giá được không, cũng như là cái phòng này cái mướn nói 800, rồi nói mấy chị đó đi mặc cả đi, mấy chị đó đi mặc cả một đổi nó bớt được 200, còn 600 bạc bằng cùng hoa sơn đó, và bớt được 200 bạc. Ở đây cũng cái gì cũng mặc cả đó. Thành ra mặc cả, đến thậm chí có cái này là nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu, gửi post cũng mặc cả được. Nhưng mà tại đây đi trốn lạ nên tôi không có mặc cả, với tôi không quen mặc cả. Ngày xưa đó là mặc cả là thường thường mấy thầy mấy cô sống với tôi nó mặc cả, mà mặc cả được đó. Mặc cả rồi cái nó trừ cho bao nhiêu phần trăm, bớt cho bao nhiêu phần trăm. Còn ai còn gì thắc mắc cho ngày mai nữa không? Thì hỏi đi. Không còn gì thắc mắc hết phải không? Là ngày mai cứ như thế, người nào đi thì 8 giờ cứ ra lúc bi, người nào mà đúng 8 giờ không có, tức có nghĩa là nghỉ ngơi ở nhà. Thì như thế thì 8 giờ nó là thì mình phải đi. Thì ngày mai thì mục tiêu của chúng ta là Tam Sinh Tháp, Kim Cương Bảo Tháp của Nam Đại Tử mình cũng chưa lên, cộng với lại thạch đầu của Ngài Hy Thiền chỗ Lộ Hoạt đó, mình đi thử xem có té không. Phàm phu đi không té đâu, khá khá mới té. Mình chưa đủ sức để té. Nguyện đem công